Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Hòa thượng Viện chủ chùa Phước Thể và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong cái khóa tu buổi sáng ngày 30 hôm nay. Hôm nay tất cả chúng ta cùng nhau trao đổi những lời của Đức Thế Tôn đã dạy bảo hơn 2.500 năm trước đây. Và cái đề tài trong buổi nói chuyện hôm nay được mang tên có một chữ mà thôi, và đề tài được mang tên là chữ duyên. Quý Phật tử đến đạo tràng, quý Phật tử bắt đầu bước chân vào cái con đường học Phật, quý Phật tử bắt đầu quy y Tam Bảo, quý Phật tử bắt đầu mặc áo tràng lam, thì cái sự khởi đầu của quý Phật tử cũng từ chữ duyên. Trong đạo tràng của chúng ta, toàn thể nam nữ Phật tử đều có duyên hết đó. Trong buổi sáng hôm nay, quý Phật tử ngồi để mà chúng ta trao đổi với nhau những lời Phật dạy, thì ở ngoài cuộc đời, quý Phật tử thấy cái số lượng nhiều hơn quý Phật tử gấp 10, 20, 30, cả trăm lần luôn đó quý Phật tử. Cho nên mình có những cái thắng duyên, cho nên bây giờ quý Phật tử mới có thể ngồi trong đạo tràng được. Quý Phật tử thấy mình có thắng duyên với Đức Phật không? Có không quý Phật tử? Mình rất là nhiều thắng duyên với Đức Phật. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi với quý Phật tử về cái chữ duyên mà thôi. Thì chữ duyên bắt đầu của nó là nhân duyên. Cái thứ hai nữa đó là thắng duyên. Cái thứ ba là nghịch duyên, chướng duyên. Và cái thứ tư là tùy duyên đó quý Phật tử. Nhưng mà đừng, quý Phật tử trong đạo tràng Phước Thể đừng bao giờ để cho mình hết duyên nha. Mình bắt đầu là nhân duyên. Thì quý Phật tử ơi, nhân duyên của mình đó là nhân duyên của kiếp người, cho nên bây giờ quý Phật tử mới có thể sanh lại làm người. Nhân duyên nó có rất nhiều. Như bây giờ quý Phật tử đang ngồi trong đạo tràng Phước Thể này đó, thì có thể hơn cả trăm người, quý Phật tử ơi, mình đều có nhân duyên làm người hết. Nhưng mà quý Phật tử, cái tướng của mình có thể là cái tướng của một con người, nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà mình sống giữa cuộc đời đó quý Phật tử, mình va chạm với cuộc đời, rồi mình hơn thua với cuộc đời, mình sân hận với cuộc đời, mình tham ái với cuộc đời, mình si mê với cuộc đời. Cho nên cái chất người, cái nhân duyên làm người của mình đó, cái chất người nó bị lưng xuống. Trong đạo tràng của chúng ta đó, cái tướng người ai cũng có, nhưng mà chất người đó hoàn toàn khác nhau hết. Có người đó thì chất nó còn y nguyên là 10, có người còn có 9, có người còn có 8, có người còn có 3, 4, có người còn có 2, 1, có người đó kiếp này đã mất hết chất người đó quý Phật tử. Cái kiếp này mình được may mắn, tức là cái nhân duyên của mình, cái chất người của mình nó còn quý Phật tử. Cái may mắn của mình là mình còn mang trong con người của mình cái chất người, cho nên mình biết quay về Tam Bảo. Để chi quý Phật tử biết không? Tam Bảo là cái nơi để cho chúng ta phục hồi chất người của mình. Đức Thích Ca Mâu Ni nói rằng Như Lai ngồi tọa thiền dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm. Như Lai không phải để trở thành một vị thần, một vị thánh ngồi trên hoa sen nghìn cánh phóng ra muôn ngàn tia hào quang, mà Như Lai ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề 49 ngày để Như Lai phục hồi chất người của mình, để từ một con người nó còn kém khuyết trở thành một con người toàn diện. Vậy thì quý Phật tử ơi, Đức Phật là một con người toàn diện 10 phần đó. Còn chúng ta ở đây, Đức Phật nói ta là Phật đã thành, có nghĩa ta là một con người toàn diện, còn các con là một con người, tức là một Đức Phật sẽ thành. Vì sao vậy? Vì mình là một con người mà nó bị lưng xuống nhiều quá. Trong đạo tràng của chúng ta tự kiểm tra lại coi, cái nhân duyên của mình làm kiếp người ở đây, ngay từ bây giờ, nhân duyên của mình nhiều hay ít? Mình coi thử coi, nhân duyên của mình còn chất người hay là có chất gì khác nó pha vô không? Bây giờ thầy nói như thế này là quý Phật tử biết trong con người của mình, chất người nó còn có những chất khác nó pha vào. Người nào mà mang chất người rồi mà không có yêu thương, không có tha thứ, thì người đó đã lưng xuống một phần. Người nào mà tâm còn cố chấp, tâm còn si mê, tâm còn ganh ghét, cái tâm của mình làm lỗi mà người khác chỉ bảo cho mình chẳng chịu nghe, mình chẳng chịu sửa, và mình cố chấp cho cái lý ý của mình là đúng, thì người đó lưng chất người xuống một chút, mà cái chất đó chính là chất địa ngục. Địa là dày chắc, ngục là cố chấp, ngục là ngang bướng, ngục là ngang tàn, ngục là cứng. Chất người của mình bị lưng xuống rồi, chất địa ngục nó tràn vô. Thì quý Phật tử ngồi trong đạo tràng phước thể hôm nay, quý Phật tử xét coi cái tâm của mình ngoài cái chất người ra, nó còn có cái chất địa ngục đó không? Cái chất đó nó làm cho mình không bao giờ trở thành người tốt được. Bởi vì cái tật của mình có lỗi mà người ta sửa sai cho mình, mà mình ngang bướng, mình không chịu nghe theo, rồi quý Phật tử mình cãi người ta, mình cho rằng tất cả những điều của mình làm là đúng. Cho nên coi chừng, đó là chất của địa ngục nằm trong tâm của mình. Thứ hai nữa quý Phật tử ơi, tức là cái tâm của mình ích kỷ, tham lam, bỏng sẻn, hẹp hòi dữ lắm. Cái gì của người ta thì mình muốn gom vào cho mình, mà cái gì của mình đó thì mình lại không chịu buông ra. Tâm của mình hẹp hòi, giận người ta thì không bao giờ tha thứ. Tâm của mình nó không mênh mông, tâm của mình nó chưa rộng rãi, tâm của mình nó chưa bao dung độ lượng. Cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng lạnh lùng trước những cái nỗi khổ đau của nhân loại. Cái tâm của mình tàn nhẫn đó quý Phật tử. Thì cái tâm người mình lưng xuống, cái tâm đó là địa ngục chất, ở cái tâm đó là ngạ quỷ chất. Trong đạo tràng phước thể có ai bị cái tâm ngạ quỷ nó lọt vô trong chất người không? Có không quý Phật tử? Có phải không? Mô Phật, bữa nay thầy tán thán công đức của quý Phật tử. Khi nào mà quý Phật tử cảm nhận được mình có, là mình nói mình có, Mô Phật bạch Đức Thế Tôn, cái tâm đó con có, thì tự dưng nó hết. Giống như mình cái áo mình bị dơ mà quý Phật tử dám để xà bông ô mô vô thì nó được tẩy phải không? Áo mình dơ mà mình giấu hoài thì làm sao cái áo mình sạch được quý Phật tử? Cho nên cái áo của mình dơ, mình lấy xà bông ô mô mình tẩy. Cái tâm của mình dơ thì mình lấy nam mô mình tẩy. Được không? Dám không? Áo dơ lấy ô mô, tâm dơ lấy nam mô. Phải không? Lấy nam mô nó tẩy cái tâm dơ của mình liền. Cho nên cái tâm của quý Phật tử dơ mà tự dưng rồi cái mình Mô Phật bạch Đức Thế Tôn, cái tâm đó con đang có, tức là mình đã nam mô và mình đã tẩy được tâm dơ của mình. Nam mô là gì? Là quy mạng lễ. Nam mô là quy y Phật Pháp Tăng đó quý Phật tử. Cho nên đó, mình xét coi tâm của mình có hay không, thì về để rồi mình loại trừ ra lần lần, để con người của mình hoàn toàn nó có chất người quý Phật tử. Còn cái tâm nữa, tức là mình soi bồ soi bổn. Mình sống mà mình không biết cung kính ông bà cha mẹ, Mình sống mà tất cả những người lớn tuổi hơn mình, mình không có tuân lệnh, mình sống mà mình không nghe lời, đối với anh chị của mình thì mình mày tao mây tớ, đối với bạn đạo thì mình lại gắt gỏng, đối với bạn đạo mình không có nhu hòa. Quý Phật tử ơi, đó là chất xúc sinh nó lọt vào trong tâm của mình. Mình tự xét lại coi, quý Phật tử ngồi trong đạo tràng, chúng ta xét coi mình có hỗn ẩu với cha mẹ hay không, mình có bất kính với người lớn tuổi hay không, rồi mình đối xử với anh em mình có đàng hoàng hay không, đối với bạn đạo mình có nhu mì hay không, đối với thầy tổ của mình có tôn kính hay không. Mình xét cái tâm đó coi, nếu mà cái tâm đó nó bị rồi đó quý Phật tử, thì cái chất người của mình nó lưng ra, nó tràn ra ngoài, để rồi nó dồn cái chất của xuất sinh vô trong con người của mình. Cho nên trong đạo tràng của chúng ta, tướng người thì giống hệt như nhau, nhưng mà chất người thì khác nhau. Hôm nay có người đó thì chất người nó còn được 5-7, có người thì còn 3-4, có người thì còn 1-2. Tại vì sao vậy? Vì cái chất địa ngục, chất ngạ quỷ, chất xuất sinh nó tràn vào trong tâm của mình. Cho nên điều đó mình đã đánh mất nhân duyên làm người của mình, đánh mất cái nhân duyên làm người của mình rồi. Quý Phật tử thích mình làm người không? Thích không? À, có một lần Đức Phật nói với Tôn giả A Nan rằng có một cái biển nó mênh mông rộng lớn lắm, và ở dưới đáy biển nó có một con rùa, mà con rùa đó nó bị mù, quý Phật tử. 100 năm con rùa nó chui lên mặt biển, cũng 100 năm có một cái bọng cây trôi ngang mặt biển. Vậy đó mà con rùa mù nó chui lên trên mặt biển và nó chui trúng ngay cái bọng cây đó. Đức Phật hỏi A Nan, con rùa đó chui vô bọng cây như vậy khó hay dễ? Tôn giả A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, nó quá khó, bởi vì cái biển nó quá mênh mông, cái bọng cây nó trôi trên mặt biển, con rùa nó ở dưới biển làm sao nó biết khúc cây trôi ở chỗ nào mà nó chui vô bọng cây? Con rùa sáng mắt chưa chắc gì đã chui vô bọng cây được nữa. Bạch Đức Thế Tôn, con rùa bị mù rất là khó để chui vô bọng cây. Đức Phật nói, con rùa nó mù, 100 năm bọng cây trôi qua một lần, nó chui vô như vậy tuy rằng khó, nhưng mà có thể nó chui vào trong bọng cây được. Nhưng mà mình bị mất cái thân người rồi, quý Phật tử ơi, đi tìm lại cái thân người còn hơn con rùa mù nó chung vô bọng cây nữa đó. Đừng có để cho thân người của mình bị mất nha quý Phật tử. Mất một cái rồi đau đớn lắm. Khi mà mình còn đang sống trong thế giới này, quý Phật tử chỉ cần cái duyên của mình nó đã hết rồi. Thân thể của mình, một là chôn sâu trong lòng đất lạnh, mặc tình cho côn trùng nó dày xéo, hoặc là đưa vào trong lò thiêu xèo xèo chừng 15 phút hốt ra còn có một nhúm bi lớn bỏ vô hũ thôi. Khi mà cái xác thân của mình mà nó bị chìm rồi, nó bị chết rồi, nó bị trả lại cho cuộc đời rồi, thì linh hồn của mình, hay nói đúng hơn là thân trung ấm của mình đó quý Phật tử, bơ vơ lạc lõng. Nếu mà cái linh hồn của mình nó còn chất người thì quý Phật tử ơi, bước chân lên hoa sen liền. Còn chất người là còn giảng sanh được, còn chất người là còn nắm vào tay Phật A-di-đà được. Còn quý Phật tử đánh mất chất người của mình rồi đó, linh hồn của mình còn địa ngục thì địa ngục nó lôi mình đi. Linh hồn của mình còn ngạ quỷ lôi đi. Linh hồn của mình còn xúc sinh nó lôi đi. Con đường đi về Phật chỉ là một con đường độc đạo. Từ đây bước chân đến đó, gặp Đức Phật A-di-đà, nếm tay tiếp dẫn, bước chân lên hoa sen ngồi, thì chất người của mình phải còn, thì mình mới lên gặp Phật được, mình mới ngồi hoa sen được quý Phật tử. Còn chất địa ngục đó, quý Phật tử vừa lú ra khỏi thế giới vô hình rồi, mình sợ hãi lắm nghe quý Phật tử. Ở chỗ này mình đứng trên cái nền gạch, mình đứng vững được, mình vịn vào trong vách tường, mình dựa vào trong gốc cây, quý Phật tử ơi, mình thấy mình có. Nhưng mà khi bước chân ra khỏi thế giới vô hình, điều đầu tiên mình hoảng sợ là mình không có chỗ nương tựa, không có chỗ dựa dẫm, không có chỗ vịn bám víu gì đâu quý Phật tử. Linh hồn của mình lất phất gì nè, rồi không có chạm vào đất, không có đụng vào cái gì hết, mà thế giới đó nó không có sáng như vậy đâu. Gọi là vô minh hay gọi là u minh, tức là nó mờ mờ, nó tối tối, nó kỳ cục, nó lạnh lạnh, nó ghê gớm lắm. Mưa ra nước mà ra lửa luôn, ghê lắm nghe quý Phật tử. Lúc bấy giờ mình còn nhớ câu niệm Phật hay không? Đâu có nhớ nổi phải không? Bây giờ mà mình còn quên thì qua thế giới đó, sự sợ hãi đó, thì làm sao quý Phật tử nhớ được cái câu A-di-đà? Mà không nhớ A-di-đà thì quý Phật tử ơi, làm sao Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn cho mình đây? Cho nên coi chừng nghe quý Phật tử. Sở dĩ mà Hòa Thượng ở đây tạo nên cái đạo tràng cho quý Phật tử tu tập là mong quý Phật tử sau này mình bỏ thân xác, người nào rồi cũng phải chết thôi, cuộc đời là sanh lão bệnh tử mà. Cho nên rồi tất cả chúng ta ai cũng phải ra đi hết, hòa thượng cũng ra đi, chúng tôi cũng phải ra đi, và quý Phật tử rồi cũng phải ra đi. Nhưng mà mình đi như thế nào để cho mình tìm sự bình yên trong cái cuộc sống phía bên kia. Còn nếu không, quý Phật tử ơi, mình đi mình tu như thế này, mình mặc áo tràng như thế này, mình mỗi tháng đến đây tu tập, mình niệm Phật, mà mình mặc áo tràng lam mà mình đi vào thế giới của địa ngục, mặc áo tràng lam cầm sâu chuỗi mà đi vào thế giới của ngạ quỷ, mặc áo tràng lam mà cầm sâu chuỗi chung vào trong thế giới của súc sinh, đi ra thế giới vô hình rồi đó. Tùy theo cái tâm mình, người nào mà ích kỷ, bỏng sẻn nè, tham lam nè, hẹp hòi, thích gom của người ta vô trong bụng cho mình cho nhiều, mà của mình muốn cho người ta thì ngắt từ chút, không chịu. Cho nên chính cái nghiệp đó đó quý Phật tử, mình sinh vào trong cái thế giới gọi là ngạ quỷ, gom cho nhiều vào trong người của mình, cho nên cái bụng nó to như cái trống, bỏ ra cho người ta thì ít quá, cho nên cái cần cổ nó nhỏ như cây kim, như cái ngón tay út thôi. Thì quý Phật tử ơi, cái cổ mà nó nhỏ như ngón tay út vậy thì ăn đâu có được đâu, phải không? Quý Phật tử thích đi vào thế giới đó không? Thích làm cái con người ngạ quỷ không? Thích cái bụng mình bự không? Thích cái cổ mình nhỏ như vậy không? Thích không? A Di Đà Phật, đâu có ai thích đâu. Bởi vì ngạ quỷ đâu phải là hoa hậu, phải không? Hoa hậu nào mà cái bụng bự dữ vậy, phải không? Cho nên cái thế giới đó là do cái nghiệp của mình. Thì bây giờ nè, quý Phật tử ngồi trong đạo tràng đây, ai còn tham của người ta nhiều quá, bớt ra đi thì cái bụng mình nhỏ lại. Còn cái mà của mình có đó, mình hãy nên san sẻ đi quý Phật tử. Cuộc đời đâu có cái gì để gọi là phiền muộn lẫn nhau đâu. Hồi tối thầy có nghe hòa thượng tâm sự đó, hòa thượng nói rằng cuộc đời này nó không có một cái gì là phiền muộn hết. Cái gì còn vui thì hãy sống với niềm vui của mình đi. Đi rồi một mai này cái thân của mình nó bị chôn vùi trong lòng đất rồi, quý Phật tử ơi, hãy gửi lại nụ cười cho những đóa hoa của cuộc đời, phải không? Vậy thì bây giờ quý Phật tử ơi, còn buồn, còn hận nhau làm gì nữa? Tất cả chúng ta còn cười thì hãy cứ cười để xích lại gần nhau. Quý Phật tử đừng bao giờ để mà để bụng nè, rồi quý Phật tử giận hờn người này, nói xấu người kia, chi quý Phật tử à. Thầy xin mong rằng đạo tràng chùa Phước Thể chỉ một câu duy nhất thôi, xin đừng nói lỗi của nhau. Để rồi tất cả chúng ta sống với nhau, đến với nhau, bước chân cùng nhau, tu tập lẫn nhau bằng một nụ cười thân thiện. Đạo tràng Phước Thể đồng ý không? Đến với nhau như thế thôi quý Phật tử. Cuộc đời, thời gian, Đức Phật chỉ cho chúng ta thời gian tu tập, Đức Phật chỉ cho chúng ta thời gian là nụ cười, chứ Đức Phật đâu bao giờ tặng cho mình những thời gian để mình để ý người ta, dòm ngó lỗi lầm của người ta, rồi nói xấu người này cho người kia nghe, nói xấu lỗi của người kia cho người này nghe, để cho tất cả chúng ta không có gần nhau được. Đạo tràng của mình đó mà chỉ cần một người thôi, bác hai, bà ba, bà chửi bác kìa. Cái bác hai bác giận, bác chửi lên, cái chạy qua bà ba ơi, ổng đứng đảng, ổng chửi bà kìa. Làm cho hai người không có thể mà xích lại gần nhau được, không hòa hợp với nhau được. Cái tội đó là cái tội lớn nhất trong cuộc đời của mình đó quý Phật tử. Cho nên đó quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta sống ở đây, mình cứ nghĩ rằng mình mang thân người, rồi sau khi chết mình tìm lại thân người của mình. Nhưng mà không đâu, hiện tại bây giờ thân người của mình càng ngày nó càng lưng xuống. Mình quá phung phí kiếp người của mình đó quý Phật tử. Mình quá phung phí rồi, phải không? Mỗi lần mà mình giận người ta mà mình để bụng, mình phung phí một lít. Thầy nói cho nó cụ thể đi. Mình phung phí một lít chất người thì một lít chất địa ngục nó lọt vô. Mỗi lần mà mình phung phí một phần chất người thì một phần địa ngục đi vô. Mình hẹp hòi ích kỷ, mình tàn nhẫn lạnh lùng thì phung phí một phần chất người, một phần ngạ quỷ đi vô liền quý Phật tử. Cho nên cái kiếp này quý Phật tử ơi, mình mang thân người, mình đẹp nè, mình giàu nè, mình mạnh khỏe nè, mình sống lâu nè, mình thông minh. Nhưng mà mình phung phí nó đi thì kiếp sau mình xấu nè, mình nghèo nè, mình không còn thông minh nữa, mình bệnh tật này kia nọ hoài. Mình phung phí tiếp tục nữa thì sanh lại kiếp sau nữa đó quý Phật tử. Mình tật nguyền, mình lê lết ở đầu đường xó chợ, mình đi xin những miếng cơm thừa cá cặn. Rồi cái kiếp đó mình phung phí nữa quý Phật tử ơi. Rồi mình sinh ra một thằng nhỏ vậy đó, nằm yên chỗ vậy thôi, như cục thịt vậy đó, người thực vật. Nó bị nhũng não, nó bị khóc thôi. đói cũng khóc, vui cũng khóc, mừng cũng khóc, làm cái gì cũng khóc. Rồi khi mà cái cục thịt biết nhúc nhích đó mà nó mất thân người nữa, thì quý Phật tử ơi, cuộc đời là một bùng binh muôn ngàn lối rẽ. Thì tùy theo cái tâm niệm của mình, nghiệp lực của mình, nếu mình tham lam ích kỷ bỏn sẻn hẹp hòi, mình đi về thế giới ngạ quỷ. Nếu mà mình còn giận hờn, mình cố chấp, mình để bụng, mình si mê mà mình không chịu sửa lỗi của mình, thì mình đi về thế giới của địa ngục. Còn nếu của mình đó, cái tâm của mình mà hỗn ẩu với cha mẹ nè, bất kính với người lớn tuổi nè, đối với anh em mình không có chan hòa, đối với bạn đạo mình không có nhu mì nhỏ nhẹ, thì quý Phật tử đi về thế giới của súc sinh. Linh hồn của mình đi ra, quý Phật tử ơi, nếu mà cái tâm của mình soi bồ soi bổn, bất hiếu với cha mẹ đó, linh hồn của mình đi ra rồi, lửa mưa ở trên nó đổ xuống, lửa ở ngoài sau nó rượt tới, sấm sét ì đùng, tiếng côn trùng, tiếng muôn thú nó gầm gừ ở phía sau mình. Linh hồn mình chạy bán sống bán chết trong thế giới âm u đen tối đó, tiền lộ mơ mang mang, con đường phía trước nó mờ mờ mịt mịt, quý Phật tử. Rồi mình chạy trong đêm tối, quý Phật tử ơi, mình mừng khi mà thấy có một đốm sáng nào ở hai bên đường. Quý Phật tử vừa nhìn thấy cái đốm sáng đó, linh hồn của mình chui vô trong đốm sáng đó, thì quý Phật tử ơi, tự nhiên đen tối. Rồi khi mà linh hồn mình mở mắt trở ra, thì quý thấy toàn là một cái máng đầy cám ở trong đó hết. Mình sanh vào trong bụng của con heo, mình sanh vào trong bụng của con gà, con vịt, hoặc là sanh vào trong bụng của con chó đó quý Phật tử. Cho nên rất là nguy hiểm, chứ không phải chơi đâu. Quý Phật tử muốn linh hồn của mình sau này vừa đi ra khỏi thể xác, mà Đức Phật A-di-đà đứng kế bên để mà dìu tay dẫn mình đi về Tây Phương Cực Lạc, thì ngay từ bây giờ cái địa ngục trong tâm mình đẩy ra hết. Cái ngạ quỷ, cái hẹp hòi, cái ích kỷ trong tâm mình phải đẩy ra ngoài hết. Cái bất hiếu với cha mẹ, bất kính với ông bà, hỗn ẩu với tất cả huynh đệ của mình, mình đẩy ra ngoài hết. Phải tẩy tâm của mình đi quý Phật tử, để cái nhân duyên của mình là nhân duyên của kiếp người trọn vẹn. Cho nên ngồi trong đây, thầy nói thật quý Phật tử, thầy xin lỗi tất cả đạo tràng và xin lỗi tất cả mọi người. Trong tất cả chúng ta, cái chất người ai cũng đã bị lưng hết rồi, bị lưng dữ lắm luôn đó. Người nào mà nói một câu vậy, mô Phật bạch hòa thượng, con vô trong chùa Phước Thể này nữa, con nói thiệt con nhớ chùa nhớ Phật lắm, nhưng mà nói thiệt con mẹ tám này là con không có nhịn con mẹ. Là quý Phật tử ơi, cái tâm địa ngục của mình nó vô trong đây rồi, nó mất tiêu cái chất người của mình rồi quý Phật tử. Tại sao mình tu mà mình không tẩy cái tâm trần của mình đi, phải không? Hoặc là quý Phật tử vô trong đây gặp hòa thượng, hòa thượng hỏi sao tháng trước sao cô không đi vô trong chùa. Mô Phật bạch hòa thượng, con nói thiệt đó, con ham tu lắm, nhưng mà chỗ nào có cái ông đó là không có con. Con với ổng là thề không đội trời chung, cho nên chỗ nào có ổng là không có con. Tâm địa ngục của mình đã có rồi, tại sao mình phung phí cái chất người của mình quá vậy quý Phật tử? Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, chỗ nào cũng là Phật hết. Cho nên nếu cặp mắt của con là Phật, thì con thấy tất cả chúng sinh đều là Phật, thấy bà tám đó là Phật, thấy ông hai đó là Phật. Cho nên tự dưng rồi cái mình bỏ Phật của mình à. Chỗ nào có ông hai không có tôi, chỗ nào có ông mẹ tám đó là không có tôi. Như vậy là quý Phật tử ơi, mình phung phí chất người của mình đó quý Phật tử. Trong đạo tràng Phước Thể ai phung phí chất người kiểu đó đâu, giơ tay lên coi. Có không? Có không quý Phật tử? Có hứa vậy không? Chỗ nào có ông mẹ tám đó không có con, có không? Có không? Giơ tay lên, tức là tẩy được cái tâm xấu của mình liền đó quý Phật tử à, phải không? Cho nên đó, thầy nói cho quý Phật tử nghe đó, mình nên củng cố cái chất người của mình đi. Nhân duyên của mình đối với Phật rất là mỏng manh quý Phật tử à. Nhưng mà bây giờ đó, đạo tràng của mình quy tụ dưới trướng của hòa thượng ở đây rồi. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, đây là không phải là nói nịnh hót gì quý Phật tử, không nói nịnh hót đâu. Quý Phật tử nào mà được sống bên cạnh hòa thượng viện chủ ở đây là quý Phật tử đại phúc. Bởi vì cuộc đời của hòa thượng đó, cái tâm đầu tiên hết là tâm xã của hòa thượng. Hồi đêm này hòa thượng đó, tâm sự với chúng tôi như thế này. Hòa thượng nói rằng là đối với hòa thượng bây giờ sống chết không còn màng nữa, phải không? Cho sống thì sống, lo cho tam bảo, chết thì chết, đi về với Phật. Cái tâm như vậy là cái tâm mà quý Phật tử thấy không, mình sống được gần một vị như vậy, tức là tâm của mình may mắn lắm đó quý Phật tử. Mà người nào mà sống mà không có được cái tâm mà hướng về hòa thượng là kể như quý Phật tử mất đi cái điểm tựa của mình, phải không? Ở trong đây đạo tràng này đó, thầy nói thiệt luôn, trong đạo tràng của chúng ta có người dựa vào hòa thượng bằng cả thân và tâm của mình, người đó đại phúc. Còn có người dựa vô hòa thượng chỉ bằng cái thân thôi, còn cái tâm không có. dựa vô hòa thượng bằng cái thân, có nghĩa là tới tháng rồi vô đây ngồi sáng ăn bún riêu cho nó vui vậy đó, rồi cái tu, rồi cái trưa ăn cơm, chiều ăn miếng gì đó nhẹ nhẹ đi về, đó là dựa vô cái thân thôi, phải không? Còn có người đó thì thân tâm cũng chẳng có dựa vô. Quý Phật tử ơi, như vậy là mình đánh mất đi cái nhân duyên tốt của mình rồi đó, gọi là thắng duyên. Hồi nãy thầy nói hai chữ nhân duyên, bây giờ tới cái chữ thắng duyên. Quý Phật tử, thắng duyên của mình đã có. Quý Phật tử ơi, so với mình, với tất cả những người xung quanh đây, cái thắng duyên của mình tốt lắm đó. Thứ nhất, thắng duyên của mình có đạo đức. Thứ hai, thắng duyên của mình đó là hiền, phải không? Tại sao quý Phật tử cười? Tại vì nói tới chữ hiền tụi con mắc cỡ quá, phải không? Nguyên đạo tràng con chưa chắc gì ai đã hiền đâu. Tại vì bây giờ ngồi trong đạo tràng ở đây chưa có ai chọc ghẹo con, cho nên chưa có chọc tức con thôi, cho nên cái hiền của con nó còn hiện ra ngoài mặt. Chọc tức con thử coi thì sẽ biết liền. Cái thứ ba nữa là quý Phật tử có cái thắng duyên là quy y được Phật Pháp Tăng. Thứ tư nữa là quý Phật tử có thắng duyên là thầy tổ của mình. Nói chung là hy sinh, lo lắng, bảo bọc, chở che cho mình đó quý Phật tử. Cho nên ở đây cái thắng duyên của quý Phật tử rất nhiều. Nhân duyên đã có, thắng duyên cũng có. Nhưng mà mình vô trong đạo tràng, mình tu mà nhân duyên của mình chất người đó, mà mình phung phí quá thì mất nhân duyên. Thắng duyên của mình gần gũi với bậc tôn túc như vậy mà mình hủy hoại, mình không gần gũi, tức là mình đã làm cho mất thắng duyên rồi, phải không? Cái thắng duyên của mình là mỗi ngày đó quý Phật tử phải đến chùa mới được, phải không? Cuộc đời của mình đó, thầy nói từ khi mà mình mở mắt chào đời cho đến ngày mình quy y Tam Bảo đó, suốt cái khoảng thời gian đó quý Phật tử ơi, mình lăn lộn trong cái dũng bùn đen vạn kiếp, lăn lộn dữ lắm luôn. Tại vì thầy dùng cái từ dũng bùn đen, chứ thiệt sự ra đó là mình lăn lộn trong tất cả những cái năm giọt mật ngọt ngào của cuộc đời đó, lăn lộn vào trong năm giọt mật ngọt ngào, hả miệng ra hứng giọt mật thôi. Giống như là một cái tên đó, nó bị hai con voi chèn ơi, nó rượt chạy, thấy mồ thấy tổ luôn, chạy quá xa, chạy cái bắt đầu rớt xuống dưới cái giếng, cái nó chụp được cái cọng dây leo, chụp được cọng dây leo nó toàn ten dưới giếng vậy nè. Cái con ong bắt đầu ở trên đó nó nhả xuống năm giọt mật. Ở đây hai con chuột trắng, con chuột đen nó cắn cái cọng dây leo đó, nó cắn đứt từ từ. Vậy mà cái anh này anh đeo cọng dây mà anh không nhìn thấy hai con chuột trắng đen mà nó cắn mòn cọng dây. Anh không lo là anh đứt, anh gớt xuống giếng, mà lo hả miệng hứng năm giọt mật không? Phải không? Tất cả chúng ta đều là cái tên đó hết đó quý Phật tử, phải không? Hai con voi nó rượt mình, tức là sanh tử nó đang rượt mình đó quý Phật tử. Sống chết đang rượt mình đó, phải không? Mỗi một ngày đi qua, mình gần đến chết một bước. Mỗi một ngày đi qua, mình bước gần cái chết một bước quý Phật tử ơi. Mỗi một ngày mình mất đi một ngày tuổi thọ. Mỗi một ngày, mỗi một buổi sáng mình thức dậy, mình mất đi một ngày tuổi thọ của mình đó, phải không? Mỗi một năm trôi qua, già mất đi tuổi rồi quý Phật tử. Già mà già đó là biết rồi. Thí dụ mình sống 70 tuổi đi, bữa nay là mình 68 tuổi rồi, năm sau nữa là mất hơn tuổi rồi, phải không? 68 mà 70 tức còn có 2 năm sống dưới trần gian thôi, mà Tết cái nữa là mất 1 năm, Tết thêm cái nữa là xong xuôi luôn, là bắt đầu hết thở, thấy không? Cho nên đó, mấy chú mà Phật tử đi theo thầy đó, quay phim đó, chúc cho hòa thượng đây sống thêm 33 năm nữa hòa thượng không chịu. Tại vì 33 năm nữa hòa thượng đúng 100 tuổi, cho nên hòa thượng không chịu. Hòa thượng nói thôi, sống nhiêu đây đủ rồi, tinh thần mình còn minh mẫn, mình còn khỏe khoắn, sống tới 100 tuổi nữa lỡ rồi mình quên trước quên sau, rồi con cháu tự nhiên nó ghét bỏ mình, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng hai con voi đó chính là con sanh và con tử, nó đang rượt mình rồi chạy lọt vô trong cái giếng đó là cái giếng muôn đời luân hồi đó quý Phật tử. Nhưng mà chụp được sợi dây leo là mạng sống của mình đã, chụp được sợi dây leo là mạng sống của mình nó mong manh lắm, nó toàn ten dữ lắm quý Phật tử. Coi như thế này nè, quý Phật tử đang đeo toàn ten trên sợi dây đó quý Phật tử. Nhưng mà hai con chuột ngày và đêm, tức là con chuột trắng là ngày, con chuột đen là đêm, ngày và đêm nó gặm nhắm mình hoài luôn cái sợi dây bổn mạng của mình. Vậy đó mà mình cứ hả miệng mình tìm năm giọt mật thôi, tiền tài danh vọng sắc đẹp ăn uống mà ngủ nghỉ, mình cứ đi tìm năm giọt mật đó mà mình quên đi sắp chết đó. Mỗi một ngày đi qua, con chuột nó ngậm mình gần dần vô một chút. Mỗi một ngày đi qua, con chuột nó cắn dần một chút. Rồi một ngày nào đó nó đứt sợi dây đó là quý Phật tử ơi, xuống dưới địa ngục A Tỳ, thấy không? Cho nên cái điều quan trọng hôm nay là quý Phật tử ơi, phải làm sao đừng có thèm để ý năm giọt mật, mà cố đu cái cọng dây đó lên. chạy đua với cái sống chết, chạy đua với ngày đêm để mình nắm cái bổn mạng của mình, mình leo lên khỏi cái miệng giếng của sanh lão bệnh tử, leo lên khỏi cái miệng giếng của luân hồi đó quý Phật tử. Giờ vô trong đây gọi là đang nắm sợi dây leo lên đó. Vậy đó mà người nào nghe pháp mà ngồi ngủ là kể như buông tay gớt xuống luôn, phải không? Thời gian của mình ít lắm, mỗi một tháng mình mới vô đây để mà mình tìm cái thắng duyên với Phật. Mà quý Phật tử ơi, hồi sáng tới giờ mình ăn bún riêu, mình đi tới đi lui, ai cũng cười cười, ai cũng nói, ai cũng vui vẻ vô cùng. Mà tại sao vô nghe pháp mà tự nhiên âm thầm, rồi tự nhiên lặng lẽ, rồi tự nhiên ngủ một mình vậy, phải không? Mô Phật là tại vì đó hòa thượng ở đây cất cái giảng đường nó ngay cái luồng gió, cho nên nó hiu hiu tụi con dễ ngủ, phải không? Nó mát nè, rồi gió nó thổi, nó xuyên qua cửa sổ, nó làm cho con người dễ ngủ lắm quý Phật tử. Nhưng mà bây giờ đó mình phải làm sao, đừng có thèm để ý cái giọt mật thứ năm: tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống và ngủ, phải không? Cái giọt mật cuối cùng đó mà nó làm cho con người của ta điêu đứng đó quý Phật tử à. Cho nên bây giờ đó, con ma nó dễ lắm. Nó nói rằng là ở ngoài kia đó, thì cái nhóm người ở ngoài kia thì nó đã đẩy lùi rồi, nó không cho vô đây gặp được Phật. Còn quý Phật tử, cái thắng duyên của mình mà mình len lỏi, mình vượt ra khỏi bàn tay kiểm soát của ma, cho nên mình vào trong đây mình quy y Tam Bảo để mình tập tu, thì con ma nó nói thôi không cần thiết, cho mấy người đó vô trong đó ngồi tu đi, cho mấy người đó quy y đi, cho mấy người đó mặc áo tràng lam đi. Ở trong đây con ma nó thả con ma ngủ vô. Con ma ngủ nó nhỏ xíu rồi, nó bay, nó có cánh, nó bay lần lần, nó đậu ngang đây nè quý Phật tử. Hiện tại giờ đang đậu trên mí mắt của quý Phật tử hết rồi đó, đang đậu hết luôn. Người nào cũng bị con ma ngủ nó đang đeo lên mí mắt. Mình cảnh giác nó thì nó không làm cho mí mắt mình sụp xuống, mà mình mất cảnh giác là nó làm cho mình ngủ liền đó quý Phật tử. Cho nên ma ngủ là một loại ma rất là nguy hiểm. Nó tạo nên cho mình một chướng duyên, nó tạo cho mình một chướng duyên đối với Phật tử, trong khi thắng duyên của mình là mặc áo tràng lam. Vậy đó mà bây giờ con ma ngủ nó đậu trên đây nè, mà cái này là do ma ở ngoài kia đó, ma của cuộc đời nó thả con ma ngủ vô. Rồi tối ngày vô trong đây quý Phật tử ơi, nói với ở gia đình, bữa nay bà ngoại vô trong phước thể bà ngoại tu, nhưng mà bữa đó cháu ngoại nó rình rình, nó chạy vô phước thể đứng ngoài cửa sổ nó nhìn vô, xong rồi nó đi về nhà. Nó nói ngoại vô phước thể làm gì vậy ngoại? Ngoại vô ngoại tu. Nó con vô trong chùa phước thể con rình, con thấy ngoại ngủ không? Thấy không? Chết luôn đó quý Phật tử à. Cho nên kỹ cẩn thận một chút, coi chừng con ma ngủ nó làm mình mất đi thắng duyên với Phật. Con ma ngủ là cái con ma nhỏ nhất trong cuộc sống, nhưng mà nó chính là một cái sức mạnh tàn nhẫn, nó hủy hoại hết công đức lành của mình đó quý Phật tử. Chính cái ngủ này mà mình làm cho mình quên niệm Phật, chính cái ngủ mà nó làm cho mình quên bản thân của mình, quên cái Phật tánh của mình luôn đó, phải không? Hồi nãy giờ thầy nói chuyện quý Phật tử có buồn chưa? Có buồn chưa? Mô Phật dạ, tụi con đang buồn mặc dù chưa có ngủ, phải không? Đang buồn thôi chứ chưa có ngủ. Nói chút xíu nữa dám ngủ lắm chứ không phải chơi đâu. Cho nên quý Phật tử ơi, cố gắng đi. Hiện tại bây giờ phải cảnh giác trên đôi mắt của mình, con ma ngủ nó đang đậu trên đôi mắt. Có chừng nó làm cho mình một hồi là mình nhắm lại mà mình không hay đâu. Đó, nó tạo cho mình ra một cái chướng duyên. Chướng duyên nó làm cho mình đó, thứ nhất đó là mình cứ ngủ không, mình không nghe được cái gì hết. Quý Phật tử vô trong đây nghe pháp có nghĩa là quý Phật tử đang tìm cho mình một chất tẩy của Phật, để cho tất cả những cái gì mà gọi là dơ của cuộc đời, bất tịnh của cuộc đời, những cái đó gồm có phiền não của cuộc đời, hơn thua phải quấy của cuộc đời, khen chê của cuộc đời, quý Phật tử ơi là chất dơ đó. Mình phải dùng tất cả những lời của Đức Phật dạy để mà mình thanh hóa tâm hồn của mình. Chứ bây giờ mình vô trong đây mình ngồi để mà ngồi, nghe để mà nghe, cuối cùng rồi thao để đó, xà bông để đó, mà quần áo dơ của mình đem cất đem giấu hết, phải không? Cái tâm của quý Phật tử nó giống như một căn phòng vậy đó, thì căn phòng lâu ngày thì rác rưởi nó cũng có trong đó. Quý Phật tử ơi, mình muốn cho cái phòng mình sạch thì mình quét rác đem ra ngoài. Còn đằng này quý Phật tử ơi, thấy ai tới cái bắt đầu mình lấy chổi mình đùa rác vô trong cốc tủ, rồi làm sao đây? Lâu ngày cái phòng của mình nó dơ, cái tâm của mình cũng vậy. Mình cứ giấu giếm hoài, mình không cho ai biết là mình có cái lỗi đó, không sám hối với Phật, không sám hối với thầy tổ, không sám hối với bản thân mình. Tức là mình chưa có dám quét rác ra ngoài đường quý Phật tử, mình chưa dám hốt rác đem bỏ mà. Cho nên mình đừng giấu giếm nữa. Cuộc đời, hòa thượng trụ trì ở đây nói, hãy sống với nhau bằng nụ cười đi. phải không? Thời gian nó không còn đủ để cho chúng ta gặp Phật đâu quý Phật tử. Con quỷ vô thường nó ghê gớm lắm. Mình ngồi ở đây mình tưởng đâu là mình sống, nhưng mà coi chừng nó hú một cái là mình đi đó. Cho nên đừng tạo cho mình tất cả những chướng duyên trong cuộc sống này, phải không? Chướng duyên trong cuộc sống này là khen chê phải quấy thôi đó quý Phật tử. Đó, mình sống mà đối với cha mẹ của mình coi không ra gì hết, tức là mình đã làm cái chướng duyên đi về Phật của mình. Đó, rồi mình không nương tựa với thầy tổ của mình. Mình đến đây mình ngồi mình tu, nhưng mà mình không có một chất tu nào hết. Mình phung phí cái thời gian vào trong đây, mình phung phí cái thời gian của Phật, đang ngồi trong bụng Phật mà phung phí thời gian của Phật, tức là quý Phật tử tạo cho mình một cái chướng duyên nữa rồi, phải không? Còn có nhiều người trong đây quý Phật tử may mắn lắm đó. Có nhiều Phật tử trong những đạo tràng mà chúng tôi đã từng đến để mà nói chuyện đó, có nhiều người thấy tội lắm. Bà già lụm cụm đi vô vậy đó: thầy ơi, con khổ quá, con tu mà con của con nó không cho. Nó nói bà mà vô chùa mà bà đi tu Phật thất hoài hả là tôi cúp lương bà luôn. Hồi đó con nuôi nó, nuôi từ nhỏ, nuôi cho nó tới lớn, nuôi cho nó ăn học, nó thi đậu đại học. Bây giờ nó làm bác sĩ, làm giám đốc. Bây giờ con già rồi, vợ chồng nó sống riêng. Nó chê căn nhà lá của con, nó mua cái căn nhà lớn ở ngoài. Rồi đó, lâu lâu nó cho tiền bà già để sống thôi. Quý Phật tử ơi, nó cho bà để sống, nhưng mà bà đi chùa nó cấm. Nó nói má mà đi chùa nữa là tôi cúp lương. Quý Phật tử thấy đó là nghịch duyên đó quý Phật tử. Có người đó thì con không cho đi chùa, có người đó thì đi chùa vợ cằn nhằn hoài, có người đi chùa chồng cằn nhằn hoài, phải không? Đó là nghịch duyên thôi. Nhưng mà nghịch duyên đó ở đâu ra? Do chúng ta tạo đó, do chính chúng ta tạo. Như bà cụ vậy đó, ngày xưa hoặc là cái kiếp vừa qua, bà cụ đã tạo ra những cái nghịch duyên như vậy. Cho nên bây giờ bà đi tu, con của bà nó cũng tạo ra nghịch duyên cho bà. Còn thí dụ như vợ chồng của mình đi tu, vợ đi tu mà chồng ở nhà cứ cằn nhằn hoài, vì người vợ chưa tạo cho chồng mình một niềm tin vững chắc, hay là chồng chưa tạo cho vợ một niềm tin vững chắc, cho nên đó chính là nghịch duyên của chúng ta. Ở Cần Thơ có cái cô Phật tử đó vô nói với thầy, quý Phật tử, nó mô Phật, dạ chồng con nó đi đến đạo tràng, nó tu dữ lắm luôn bạch thầy, vô nó dẫn chúng, nó dẫn chúng để mà nó điều khiển cho chúng tu nè, nó dẫn chúng rồi cái bắt đầu nó tu thời gian chúng dẫn nó đi luôn rồi, thấy không? Tại vì sao vậy? Vì mình làm mình thiếu niềm tin với mình, thiếu niềm tin với Phật và thiếu niềm tin với vợ, phải không? Vô đi tu xong mới đầu vô được hòa thượng giao cho cái chỗ gọi là dẫn chúng, đứng đầu trong chúng để mà dẫn chúng tu tập. Dẫn sao không biết rồi chúng dẫn đi luôn, vợ vô mấy, thấy không? Thì quý Phật tử thấy rằng đó là chính chúng ta tạo cho mình cái nghịch duyên đó quý Phật tử. Nghịch duyên trong cuộc đời này rất là nhiều luôn, phải không? Ở trong đây ai làm dẫn chúng đâu, giơ tay lên coi. Có chú nào dẫn chúng không? Có chú nào dẫn chúng đâu? Mô Phật thầy vừa nói xong rồi con không dám giơ tay luôn. Con sợ chúng dẫn con đi, phải không? Mới đầu dẫn chúng nhưng mà mình tu sao không biết nữa rồi. Mình thiếu cái niềm tin, thiếu nghị lực, thiếu sức sống với chính bản thân mình. Cho nên cuối cùng rồi chúng nó dẫn đi luôn, mất tiêu luôn quý Phật tử. Cho nên đó là nghịch duyên của mình. Trong đạo tràng mình cũng vậy nè. Mình hay tạo nghịch duyên với nhau lắm nghe quý Phật tử. Cái duyên của mình là gì? Cái duyên của mình là xích lại gần nhau. Đó mà mình tạo cho mình cái nghịch duyên. Mà vì sao là cái nghịch duyên của mình quý Phật tử biết không? Vì mình không hiểu mình tu từ đâu. Bây giờ hỏi thử trong đạo tràng của mình, ngồi hết trong đây nè quý Phật tử ơi, hỏi tu bắt đầu từ chỗ nào và kết thúc của mình ở chốn nào, quý Phật tử chẳng ai biết hết. Mình tu ở đâu quý Phật tử? Dạ không biết luôn nữa. Bây giờ tu cái gì cũng không biết, tu làm gì cũng không biết, tu để làm chi không biết luôn. Chỉ biết con cái là vào trong đây, rồi bắt đầu cái là niệm Phật, nghe Pháp, ăn cơm, ngủ. Cứ như vậy hoài là quý Phật tử ơi, mình chẳng biết bắt đầu từ đâu, rồi mình đi về đâu nữa quý Phật tử. Chính cái lẽ đó đó mà cái nghịch duyên nó đến với mình hoài. Vì mình không có một cái cơ sở khởi động cho mình. Mình không có một cái hướng tới cho mình không có mục đích, phải không? Thí dụ như mình có cái mục tiêu, mình đi bằng chiếc xe nào, đi phương tiện nào. Thí dụ nói tu là gì, là đi lên Hà Nội. Thí dụ vậy, đi từ Phan Thiết đi Hà Nội, đó là cái mục đích tu của mình. Đi bằng phương tiện gì, đi máy bay hay đi tàu thủy hay đi tàu hỏa hay đi bằng xe khách, thí dụ vậy. Mình phải có phương tiện. Và cái quan trọng khởi động bằng cái gì? Chiếc vé nằm trong tay của mình. Thì quý Phật tử cầm cái vé rồi, quý Phật tử biết là mình đi Hà Nội, và mình có nhìn trong chiếc vé là mình biết đi chiếc xe nào, khởi hành lúc mấy giờ mình biết. Thì quý Phật tử đi như vậy mình không có lo sợ. Còn bây giờ quý Phật tử ơi, mình chẳng biết mình đến chiếc xe nào, mình tu cái gì luôn nữa, phải không? Cho nên tâm của mình nó rất là hoang mang trong cuộc sống tu tập của mình. Không biết người này nói, người kia nói, người này nói cái này là tu tốt này, người kia nói cái này là tu tốt. Quý Phật tử gọi mình cứ bơ vơ lạc lõng hoài. Người ta nói tu thiền thì hay nhất, còn tu tịnh độ niệm Phật A-di-đà để dành cho mấy bà già đó. Có người thì nói tu mật tông đi, có thần lực nó hay lắm, nó trị bệnh cho mình hết bệnh. Kinh Pháp Hoa này giỏi lắm nè, tụng kinh Pháp Hoa này đó là nó nhiệm màu xây trở cái tâm của mình. Người thì nói tụng Pháp Hoa nó đổ nghiệp, tụng vô lượng thọ đi. Quý Phật tử ơi, nó tùm lum như vậy thì quý Phật tử biết làm sao mà chúng ta đi tìm cho mình một hướng đi tốt đây. Hiện tại bây giờ quý Phật tử trong đạo tràng phước thể này, quý Phật tử thường tụng kinh gì? Tụng kinh gì quý Phật tử? Hả? Có tụng Pháp Hoa không? Có phải không? Có tụng Du Lan không? Có tụng Địa Tạng không? Có tụng vô lượng thọ không? Có hết phải không? Thì như vậy đó là mình đã có hướng đi của mình rồi. Mình đã có một cái điểm để mà mình đến rồi đó quý Phật tử. Kinh Pháp Hoa là địa chỉ để dạy cho chúng ta đi về Phật. Kinh Địa Tạng là một địa chỉ thứ hai, một địa chỉ đi theo con đường khác để về Phật. Kinh Hoa Nghiêm là một địa chỉ cho chúng ta đi về Phật. Nói chung thiền là một địa chỉ cho chúng ta về Phật. Tịnh độ là một địa chỉ cho chúng ta về Phật. Rồi thêm một cái nữa là mật tông cũng là một địa chỉ cho chúng ta đi về Phật. Như vậy quý Phật tử đã hiểu được rõ rệt như vậy rồi thì cái nghịch duyên của mình sẽ không còn nữa. Bây giờ mình không hiểu cái là bắt đầu mình hoang mang, mình không biết mình nên tu thiền hay là tu tịnh độ hay tu mật tông. Thật sự ra đó, ba cái đó là một thôi quý Phật tử à. Tịnh độ là gì? Là cái nơi, cái đất nước được sạch sẽ, được thông thoáng, cái đất nước mà nó không có bụi bặm, đất nước mà nó không có giết chóc lẫn nhau, gọi là tịnh độ, phải không? Mà muốn tịnh độ thì tâm của cái người đó phải là tịnh độ luôn, phải không? Thì cái tâm của mình sạch rồi thì mình mới về thế giới sạch, tâm mình Phật mình mới về thế giới Phật được. Thì tu thiền cũng vậy. Thiền định là gì? Thiền có nghĩa là tất cả những ngoại cảnh bên ngoài đó nó không làm cho con người của mình nó bị xáo trộn. Còn định là gì? Tất cả những cái phiền não trong tâm nó cũng không làm cho mình xáo trộn, gọi là thiền định. Vậy thì thiền định có nghĩa là gì? Thiền là xứ sở của Phật, định là xứ sở trong tâm mình. Tâm mình có định mình mới về xứ sở của thiền, tâm mình có Phật mình mới về thế giới của Phật. Vậy thì tịnh độ và thiền nó giống hệt như nhau. Còn mật tông là gì? Tam mật tương ưng tức thân thành Phật. Thân mật, khẩu mật và ý mật. Mật ở đây là gì? Là sạch. Khẩu của mình sạch mình về Phật, thân của mình sạch mình cũng về Phật, tâm của mình sạch mình cũng về Phật. Vậy thì mật tông hay thiền tông hay tịnh độ tông đều đi về Phật cả. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái đó đều là cái phương tiện để cho chúng ta về thôi. Mình tu thiền giống như đi máy bay vậy đó quý Phật tử, đi nhanh lắm, phải không? Còn tịnh độ là gì? Mật tông là gì? Mật tông giống như là mình đi tàu hỏa vậy đó. Mình đi đến Hà Nội luôn, người đi máy bay đến Hà Nội, người đi tàu hỏa đến Hà Nội. Còn bây giờ quý Phật tử tu tịnh độ tức là mình lên chiếc xe khách mình đi Hà Nội thôi. Nhưng mà tàu hỏa nó con đường khác, còn tịnh độ tông nó có con đường khác, còn máy bay nó có cái con đường khác, phải không? Cho nên mình ngồi dưới xe cái mình chê người ngồi trên máy bay. Người ngồi trên máy bay chê cái người bà này ngồi dưới xe là đi trật đường. Tất cả đều đi đúng đường cả. Chỉ có những người chê bai với nhau là những người tạo cho mình những cái nghịch duyên đó quý Phật tử, phải không? Ở đây đó mình Phật tử trong đạo tràng phước thể có chê không? Có chê ai tu cái này chê người kia tu cái kia không? Có không quý Phật tử? Có không? Mô Phật, con không có chê ai hết vì con không biết. Đâu có biết mật, biết thiền, biết tịnh gì đâu mà chê, phải không? Cho nên con không có chê cái đó, nhưng mà con chê cái khác. Hồi rằm tháng 7 Hòa Thượng ở đây có kêu quý Phật tử nấu kiểm không? Hồi tháng 7 đó có nấu kiểm không quý Phật tử? Chàng ơi, ở đây là quý Phật tử không có nấu kiểm luôn hả? Dạ. ở đây ở ngoài này không có nấu kiểm cho nên nó đỡ cái đó. Còn ở miền Nam nấu kiểm, thành ra rồi quý Phật tử biết không, Phật tử trong miền Nam đó, cái ngày mà rằm tháng 7 là cái ngày đó tội nhiều nhất luôn. Đi lỡ chùa này cái chê kiểm chùa kia, rồi lỡ chùa kia chê kiểm người nọ, không biết gì hết đó quý Phật tử à. Cho nên cái tâm của mình tự tạo cho mình cái nghịch duyên là như vậy. Quý Phật tử sống ở trong đạo tràng ở đây nè, mà mình cứ nhìn nhau, mình cứ liếc nhau hoài, mình cứ để ý nhau hoài là mình tự tạo cho mình cái nghịch duyên. Bởi vì sao vậy? Mỗi một Phật tử đang ngồi trong đạo tràng, mỗi một người là một cái tế bào trong mình của Phật, phải không? Mỗi một ông như vậy, mỗi một bác như vậy, mỗi một cô như vậy là một tế bào của Phật. Mà mình nói xấu lẫn nhau tức là tế bào của Phật, nói xấu tế bào của Phật tức là phạm cái tội cầm dao giết Phật đó, phải không? Cho nên chúng ta tự mình làm cái tội gọi là ngăn cái tâm của mình không gặp được tâm của Phật. Vậy là mình tạo cho mình một cái nghịch duyên rồi đó quý Phật tử à. Thầy hỏi thật quý Phật tử một câu nè, đạo tràng chùa Phước Thể nè, mình có ghét ai trong đây không? Người này ghét người kia ghét người nọ, có ghét không? Mô Phật có, con cũng không dám nói ra, phải không? Có cũng đâu có dám nói ra đâu. Ghét thì con không có ghét, nhưng mà con không thích thôi. Đối với đạo tràng chùa Phước Thể thì con vẫn bình đẳng như nhau, nhưng mà cô này con mến hơn, cái bà này con không thích, chứ chưa có ghét, chỉ không thích thôi, phải không? Ngồi ăn cơm mà không thích, mà ngồi gần nhìn nhau ngồi nó cũng bực mình nữa quý Phật tử à. Đó chính là cái tạo cái nghịch duyên cho bản thân chúng ta, tạo nghịch duyên cho con đường đi về Phật, tạo nghịch duyên cho tất cả chúng đồng hành đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Phước Thể từ đây về sau chúng ta cố gắng, con đường đi tu không có khó đâu quý Phật tử, con đường đi về Phật rất là dễ, đạo Phật rất là dễ luôn, chứ không phải là khó đâu. Nhưng mà sở dĩ nó khó là tại vì tất cả chúng ta tạo cho mình cái khó. Thương một người tức là mỗi mở thêm một con đường về Phật, giận một người tức là tạo thêm vách đá treo leo. Vậy thì cái khó đó chính ai? Chính chúng ta. Đức Phật nói con thương người tức là mở thêm con đường đi về Phật, con giúp đỡ người là mở thêm một con đường đi về Phật. Còn con ghét người, con không thích người, con giận hờn tức là con tạo thêm một vách đá treo leo. Vậy thì cái khó là do chính chúng ta tạo đó quý Phật tử à. Đức Phật mở cho mình một con đường đi về Phật, con đường đó mang tên yêu thương và tha thứ. Vậy đó mà có khó khăn gì đâu. Đức Phật chỉ bảo hãy thương nhau thôi, đừng giận hờn nhau nữa. Mình thương tức là mình đến với nhau bằng nụ cười, làm cho con người trẻ trung, làm cho con người khỏe khoắn, làm cho con người luôn luôn lúc nào cũng lạc quan tươi tỉnh hết. Còn mình giận nhau quý Phật tử ơi, cái mặt của mình đầu tiên nó xấu rồi, tim của mình nó đập nhanh rồi, mình bắt đầu mình dễ bao dễ chết sớm lắm đó, phải không? Già già mà giận hoài dễ đột quỵ lắm quý Phật tử à. Chỉ cần bà già nói tao sống với mày chắc tao chết sớm quá là bà già nó dễ đột quỵ, mà đứa con nó dễ bị trời đánh. Vậy thôi chứ không có gì hết đó quý Phật tử à. Ở đây có đứa con nào mà sống mà làm cho mẹ mình, cha mình than vãn cái câu đó không? Tao sống với vợ chồng mày chắc tao chết sớm quá. Có không quý Phật tử? Thầy cầu nguyện cho đạo tràng Phước Thể đừng có ai có cái đó hết nha. Cái đó rất là nguy. Bà cụ mà cứ nói như vậy hoài, tâm của bà cụ không có thoải mái. Bà cụ mà nói lên câu nói đó tức là bà cụ sống trong phiền muộn, như vậy là bà cụ chết sớm rồi. Tại vì sao vậy? Buồn là gì? Là tự chúng ta làm cho cha mẹ mình buồn, làm cho cha mẹ mình không vui, là chúng ta tước đoạt trên bàn tay của cha mẹ mình 15 phút tuổi thọ rồi. Còn mình làm cho cha mẹ mình vui, mình cúng dường nụ cười cho cha mẹ mình, tức là quý Phật tử đã cúng dường 15 phút tuổi thọ cho cha mẹ mình đó. Cho nên hỏi thật Phước Thể, quý Phật tử mà còn trẻ trẻ nè, ai đã tước đoạt trên tay cha mẹ mình tuổi thọ đâu? Giơ tay lên coi. Giơ tay lên hết đi. Thầy dám giơ tay mà quý Phật tử còn sợ cái gì nữa không biết nữa. Tất cả chúng ta đều mang một cái tội, đó là mình đã tước đoạt cái sức khỏe và tuổi thọ của cha mẹ mình nhiều lắm quý Phật tử à. Bản thân thầy cũng vậy, phải không? Ngày xưa khi mà thầy đi xuất gia, mẹ thầy khóc rất nhiều, đó là chúng ta đã tự vô tình tước đoạt 15 phút tuổi thọ của cha mẹ mình rồi. Quý Phật tử thấy không? Chứ đừng có nói rằng là đi tu rồi đó, có nhiều người nói nhất nhân hành đạo của quyền thăng, đi tu rồi là của quyền nhờ giả, không có đâu. Chừng nào mình tu mà mình giống như Tôn Giả Một Kiền Liên chứng A-la-hán tại thế thì mình mới đền đáp được công ơn sanh thành. Còn tu như thầy biểu cái tà tà, cái đi chỗ này chỗ kia ngồi nói chuyện hoài, tu đó biết chừng nào mà đền ơn cho cha mẹ đây, phải không? Cho nên tất cả chúng ta đều có cái tội đó đó quý Phật tử à, phải không? Cái tội lớn nhất đó là tước đoạt trên tay cha mẹ mình những cái tuổi thọ mà cha mẹ mình cần. Rồi đến một ngày nào đó cha mẹ mình vô trong bệnh viện thở oxy, rồi cái bắt đầu vô chùa Phước Thể quỳ trên đạo tràng bạch Đức Thế Tôn, con xin cúng dường 10 năm tuổi thọ của con cho mẹ con. Mình giật hết tất cả hơi thở của mẹ mình rồi, để mẹ mình không còn thở bằng lỗ mũi nữa mà thở nhờ bằng cái bình oxy. Lúc bấy giờ mình mới chạy vô đây, mình cầu nguyện Phật trời, mình kính dâng tuổi thọ của mình cho cha mẹ. Quý Phật tử nên nhớ một điều, chỉ có cha mẹ cúng dường tuổi thọ cho mình thôi, chứ mình chưa bao giờ cúng dường đâu. Quý Phật tử ơi, có một câu chuyện rất là cảm động. Một căn nhà bị sập xuống. Quý Phật tử ơi, một căn nhà bị sập xuống. Cảnh sát nè, rồi tất cả những đội cứu hộ nó bắt đầu nó dỡ tung căn nhà lên. Thì lúc bấy giờ nó chưng hửng, nó nhìn thấy là một xác một người phụ nữ đang gục xuống như thế này, đè xuống. Người ta đến, người ta dỡ cái xác cô phụ nữ này lên. Chàng ơi, đang bồng con, đứa con 5-6 tháng tuổi, vẫn còn ngủ một cách bình thường. Chỉ có mẹ mình mới đem mạng sống của mình để che chở cho con thôi quý Phật tử, chứ chưa có đứa con nào mà đem mạng sống che chở cho mẹ đâu. Đừng có vô trong chùa mà nó cúng dường 10 năm tuổi thọ, không có ông Phật nào lấy tuổi thọ của mình đâu. Cho nên đó chính là một lời nói giả dối, một lời nguyện giả dối, một lời cúng dường giả dối cho cha mẹ thôi, phải không? Rồi trong cái khi mà đội cứu hộ đỡ cái xác người phụ nữ lên, quý Phật tử, đứa con vẫn còn ngủ trong cái tấm chăn một cách ngon lành, và bên cạnh đó là cái điện thoại di động để trên mình đứa con. Con ơi, nếu con sống sót thì con biết chắc rằng cuộc sống của con mẹ luôn luôn lúc nào cũng che chở cho con, để trong cái điện thoại di động đó. Quý Phật tử thấy không, chỉ có mẹ mới làm được điều đó thôi. Còn quý Phật tử ơi, mình tước hết tất cả những quyền sống của cha mẹ mình, giật trên tay tuổi thọ của cha mẹ mình rồi, tới chừng bả vô trong bệnh viện bả thở không nổi nữa, bả thở bằng oxy, bả hấp hối từng cơn, thì mình mới vô trong chùa lật đật. Tại sao chúng ta không cúng dường ngay từ bây giờ để tạo nên những nhân duyên, những thắng duyên cho cha mẹ? Mỗi một ngày mình cúng dường 15 phút tuổi thọ, mỗi một ngày mình cúng dường 15 phút tuổi thọ đi. Đừng bao giờ đợi tới cha mẹ nhập viện rồi mình mới cúng thì sai lầm vô cùng mà đối với Phật tử, đúng không? Cho nên thầy muốn rằng hiện tại bây giờ đó, quý Phật tử cứ tạo cho mình, xung quanh mình toàn là những nghịch duyên không, nhân duyên mình hủy hoại, thắng duyên mình hất đổ, rồi mình tạo nên cho mình những chướng duyên, rồi tạo cho mình những nghịch duyên không, rồi làm sao để quý Phật tử. Cho nên hiện tại bây giờ quý Phật tử nên sống tùy duyên, được không? Tất cả chúng ta phải sống tùy duyên, tức là mình tu trong mọi hoàn cảnh hết, lúc nào mình cũng tu được hết. Sóng gió ngoài biển cũng tu, sóng gió giữa cuộc đời cũng tu, phải không? Vui mình cũng tu, buồn mình cũng tu, lúc nào tâm tu của mình vẫn giữ một đường hết. Bệnh cũng tu, khỏe cũng tu luôn, phải không? Chứ đừng có cái kiểu mà tu nắng một nắng hai mưa đó quý Phật tử. Ta kiểu là tu hai mùa mưa nắng đó, nắng thì tu nhiều, mưa tu ít, phải không? Như vậy thì thất bại lắm rồi. Bắt đầu phải từ đây, hứa với Phật, hứa với lòng mình là con phải tùy duyên, phải không? Mình tùy duyên nhưng mà tâm hồn mình bất biến mới được. Có nghĩa là mình không bị sao nhãng giữa cái cuộc đời này. Cuộc đời mà sống ngay cái tỉnh Bình Thuận này sóng gió nhiều lắm quý Phật tử. Sóng gió ngoài biển rồi sóng gió trong tâm, sóng gió đủ thứ hết đó quý Phật tử ơi. Bây giờ thầy nói thật, quý Phật tử bước chân ra khỏi cổng chùa Phước Thể mà thấy 7, 8, 9, 10 tờ 500 nó bay là sóng gió của mình nó nổi lên rồi, phải không? Tâm hồn, con mắt, tăng thân thể, tay chân đều nổi sóng nổi gió hết. Thí dụ vậy đó, là quý Phật tử thấy rằng mình sống ở trong cái cuộc này, cuộc đời này chỗ nào cũng là sóng gió cả. Cái quan trọng là mình sống làm sao cho tùy duyên. Có một cô Phật tử nói, thầy ơi, con muốn cho chồng con ăn chay lắm, nhưng mà chồng con nói tôi đi ra biển suốt vậy rồi lấy gì tôi ăn chay. Ăn chay mà đi đánh cá ăn chay làm cái gì, phải không? Vậy thì phải làm sao bây giờ thưa thầy? Thì thầy xin thưa với cái anh mà đánh cá đó, tức là chồng của cô này, một câu như thế này. Mình tu ở đây không phải là mình nói rằng là con ăn chay rồi con đánh cá gì là tội. Nhiều khi mình ăn chay cũng có tội rồi quý Phật tử. Trong đạo tràng của mình, cuộc đời của mình, đây là một cái xã hội tương đối, một cuộc sống chỉ là tương đối, chưa có ai tuyệt đối cả. Bây giờ này nói quý Phật tử ăn chay trường nè, quý Phật tử dám mình ăn chay trường mà mình lời nói của mình nó đã trường trai chưa? Mình ăn chay có nghĩa là mình ăn không có máu thịt của chúng sinh ở trong miệng mình, không có vị mặn máu và nước mắt ở trong miệng mình. Nhưng mà lời nói của mình có mang vị mặn không? Mình nói người ta có khóc không? Mình nói làm cho người ta giận không? Mình nói làm cho người ta bỏ chùa, người ta không tu không? Cho nên có đôi khi mình ăn chay trường nhưng mà lời nói của mình, cái miệng của mình chưa bao giờ nói những lời trường chay quý Phật tử à. Cho nên mà Phật tử nào mà thí dụ như đi biển này kia đánh cá đó là cái nghiệp của bản thân. Thân con tạo nghiệp sâu dày, bởi vì hoàn cảnh đọa đầy thân con, Di Đà sáu chữ vuông tròn, nghiệp con lỡ tạo, đạo con cố gìn. Đâu có gì đâu mà phải sợ, phải không? Thì đánh cá thì đánh cá, nhưng mà khi đánh cá thì cứ nói rằng là bởi vì hoàn cảnh của con sinh ra, cái phúc của con nó không được như tất cả mọi người, cho nên bây giờ cái nghề của con nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình như vậy, cho nên đó con mượn, xin tất cả những cái người bạn ở ngoài biển cả này cho tôi mượn tất cả những thân thể của bạn, để rồi tôi có thể nuôi sống gia đình, vợ con, cha mẹ. Nhưng rồi các bạn ơi, các bạn hãy cho tôi mượn cái thân này, tôi cầu nguyện sau này linh hồn của các bạn bỏ đi cái thân cá đau khổ này, để các bạn có thể về bên cạnh Đức Phật A-di-đà. Mình cầu nguyện cho những cái đó, để rồi mình tiếp tục mình ăn chay. Mình lỡ mình tạo tội rồi thì mình ăn chay cho nó bớt đi, chứ đừng có bao giờ lỡ rồi cho nó lầm luôn, đâu có được như vậy, phải không? Quý Phật tử làm sao cho nó bớt đi mới được. Nồi canh của mình lỡ mặn rồi thì quý Phật tử ơi, thêm một chút nước, thêm một chút bột ngọt, thêm một chút đường vô nữa, để nồi canh mặn của mình nó trở nên nó dịu hơn, phải không? Quý Phật tử lỡ tạo một cái nghiệp trong cuộc đời, trong cuộc sống, trong xã hội, tức là mình tạo một cái nghiệp sát, thì mình nên ăn chay cũng giống như nồi canh mặn, mình đi một chút nước vô cho nó lạc bớt lại đi. Đừng có nói là tôi đánh cá mà tôi ăn chay sao được. Sai rồi, suy nghĩ như vậy là cục bộ lắm đó quý Phật tử. Cuộc sống của tôi gặp bạn bè này kia, tôi đi làm tôi còn phải nhậu nhẹt, cho nên tôi không dám quy y, bởi vì quy y cấm không cho uống rượu. Cục bộ lắm quý Phật tử à. Cho nên quý Phật tử nhớ là ăn chay để cho chúng ta bớt lần lần lần. Mình ăn chay mình quy y để cho mình bớt lần lần tất cả những cái tội, cái nghiệp của mình đó quý Phật tử. Cho nên cho dù mà quý Phật tử có sống bằng cái nghề mà có thể là đánh cá nè, có thể đi bán cá nè, hiểu không? Nam thì đánh cá, nữ đi bán cá, phải không quý Phật tử? Xách vỏ cá chạy đầu này, bỏ mối chạy đầu kia, bỏ mối ai trả nhiều tôi bán, ai trả ít tôi không bán, vậy thôi, phải không? Nhưng mà mình cái nghiệp đó mình đã tạo rồi, bàn tay này ai cũng tạo nên sát nghiệp hết đó quý Phật tử à, phải không? Cái thân này đã tạo nên sát nghiệp vì hoàn cảnh thôi, chứ đâu có gì đâu, mình sinh ra mà. Cái chất người của mình nó, có người đi chất người tạo ra thì nó tốt, nó hoàn hảo hơn. Có người thì đánh mất, nó phung phí nó. Cho nên bây giờ cái chất người của mình nó không được trọn vẹn, phải không? Có người sinh ra đó thì ngồi ở trên tuốt ở trên trời sỉ xuống, mình ấy cũng là con người mà tại sao mình chạy, mình làm theo lệnh người ta dữ vậy quý Phật tử? Có không? Có người thì sinh ra làm chủ làm cả vậy thôi. Có người cũng sinh ra cũng làm chất người, cũng là con người như bao nhiêu con người khác, mà tại sao người ta nói mà không dám trả lời, người ta sai thì chạy có cờ quý Phật tử? Tại vì cái phúc của mình, tự mình làm phung phí cái chất người trong tâm của mình. Cái người mà chất người nó còn nhiều, họ tu phúc, họ làm cho chất người của họ được tích lũy trở lại, họ phục hồi cái chất người trở lại, cho nên họ tu, họ làm phúc nhiều, họ ăn chay, họ bố thí, họ làm lành, họ làm tất cả những điều thiện, cho nên họ phục hồi chất người. Còn mình phung phí chất người, mình liếc người ta một cái là phung phí chất người. Mình nặng lời với cha mẹ mình là phung phí chất người. Mình lớn tiếng với bạn đạo của mình là phung phí chất người. Mình nói xấu thầy tổ của mình là mình đã phung phí chất người. Thì cuối cùng rồi quý Phật tử ơi, cái chất người mình bị lưng xuống thì cũng mang cái tướng con người, nhưng mà người ta chất người, người ta nhiều, người ta làm vua, người ta làm chúa, người ta làm chủ, người ta làm giám đốc. Chất người mình lưng xuống, mình làm công nhân, mình làm đầy tớ, mình làm tôi mọi cho người ta. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta ngồi trong đây, mình có quyền phục hồi chất người của mình, tức là phục hồi nhân phẩm. Hãy phục hồi đi, chỉ có con người mới bước chân lên hoa sen được thôi. Bây giờ quý Phật tử mang cái tướng người nào mà linh hồn của mình, thân trung ấm của mình, chất người nó không đầy đủ, không giảng sanh được đâu. Long nữ nó muốn làm Phật cũng phải biến thành chất người, biến thành con người nghe quý Phật tử. Còn mình cũng vậy, mình muốn lên hoa sen, mình cũng phải hoàn tất cho mình cái chất người của mình. Đó là tất chất tùy, tùy duyên của mình đó quý Phật tử. Tu mà không tùy duyên được là không được rồi, phải không? Thí dụ như bây giờ thầy nói cái cô nào mà sáng cúng dường bún riêu đâu, mình phát tâm mình cúng dường bún riêu đó, nhưng mà bây giờ thầy nói thật luôn đó, lỡ nó thiếu rau muống bào đi, đừng có lật đật, tùy duyên, không có gì lật đật hết, phải không? Không có rau này thì ăn rau kia, thí dụ vậy. Đó là chất tùy duyên của mình đó quý Phật tử à. Còn ví dụ như cái tháng này cô cũng cúng dường nấm, cúng dường bún riêu, tháng sau cô cũng cúng dường buổi sáng bún riêu, nhưng mà tháng hồi tháng rồi cô nấu nó ngon, tháng này cô nấu hơi mặn. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta phải tùy duyên, tùy duyên mà cung kính đó. Đừng có thấy quý Phật tử mà ở dưới bếp người ta nấu nướng, còn mình ăn, mình chỉ có quyền ăn, rồi cái bắt đầu mình có quyền mình chê tùm lum hết, là mình phung phí chất người của mình đó, phải không? Mình không trân trọng tất cả những cái gì mà con người ta đem lại. Ví dụ như mình ăn một tô bún riêu mà lỡ có mặn, mình chê một tô bún riêu đó, quý Phật tử, mình có tội 10 nơi. Chỉ cần mình khởi lên cái tâm mình chê cái món ăn đó, có tội 10 nơi. Thấy ghê không? Tội thứ nhất là mình ăn bún riêu này ở đâu? Ở chùa Phước Thể. Tội thứ nhất là tội với thiền môn Tam Bảo, mình ăn mình chê bún riêu trong chùa Phước Thể nó mặn quá, thí dụ vậy. Rồi mình chê như vậy là mình phạm tội với Thượng Tọa Hòa Thượng trụ trì ở đây. Hòa Thượng tạo cho mình cái tu, cái ăn tại điểm tâm sáng, cho mình ăn để cho mình có sức khỏe mình tu, mà dở cái mình chê. Rồi mình chê luôn cái cô đứng nấu trực tiếp, mình chê luôn cái cô đi chợ, mình chê luôn cái cô mà ngồi làm buổi sáng buổi khuya đó để cho mình ăn. Quý Phật tử ơi, mình chê như vậy là mình có tội đủ nơi hết. Mình có tội với bản thân mình, mình có tội với xung quanh bạn đạo của mình, mình có tội là mình đã làm cho cái thắng duyên của mình với Phật mình phung phí quá. Thì quý Phật tử thấy rằng khi mà mình chỉ cần chê thôi là mình tạo tội, mình thiếu nợ nhiều nơi hết. Người ta đứng ngay gần lửa, người ta nấu cho mình để rồi mình có một buổi ăn điểm tâm sáng ngon miệng, đâu có ai muốn là nấu dở đâu quý Phật tử. Nhưng mà khi lỡ tay nó dở rồi mà mình chê, tức là quý Phật tử ơi, mình tạo cho mình một vách đá treo leo, mình tạo cho mình một cái nghịch duyên, chướng duyên cho trên con đường tu của mình rồi đó. Tại sao mình không tùy duyên được, phải không? Ở đây thầy mong rằng toàn thể đạo tràng chùa Phước Thể phải sống trong tinh thần tùy duyên nhân bất biến. Bây giờ cái gì cũng tùy duyên được hết. Bà đó, bà đạp lên ngón chân đau của mình vẫn nở một nụ cười tùy duyên, nhưng tâm hồn vô cùng bất biến mới được, phải không? Đâu có ai mà không có lỗi lầm đâu. Nhưng mà quý Phật tử ơi, hãy tha thứ cho người, người sẽ tha thứ cho ta thôi. Đó là cái câu mà Hòa Thượng thường tâm sự với chúng tôi trong những đêm tối ngồi uống trà. Hòa Thượng hay chỉ bảo những điều đó. Thì quý Phật tử thấy rằng mình có nhân duyên, mình nương tựa được với Hòa Thượng, đó là một điều rất là tốt. Quá khứ đừng đi tìm, tương lai đừng ước vọng, hãy nở một nụ cười thật là sảng khoái trong hiện tại này. Mà quý Phật tử, mình đến với nhau mình có nở một nụ cười tùy duyên không? Có không quý Phật tử? Giống như những lần trước, thầy mong rằng quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng bỏ trong người của mình một cái câu. Tại vì thì lần trước hình như thầy có nói rồi, ở trong chùa Phước Thể mấy cái vách tường nên dán cái câu đó là hãy mỉm cười đi con đó. Bây giờ không cần dán nữa, bỏ trong túi đi. Cái bà đó, bà đạp ngón chân của mình đau thấu trời luôn, cái cục sân nó lên tới cổ rồi, thọt tay vô có tràn móc ra, hãy mỉm cười đi con, phải không? Để cho cái tâm sân của mình nó hạ xuống, để không cái tâm sân mình nó nhảy ra khỏi bờ môi của mình, là quý Phật tử ơi, mình đánh mất công đức của mình nhiều lắm. Nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức, nó nhảy ra ngoài này cái bắt đầu là mình giận quá, là bắt đầu mình sổ hết luôn, mình chửi người ta nặng nhẹ người ta để cho nó hạ cơn giận của mình. Cho nên hãy mỉm cười đi con đi quý Phật tử. Cuộc đời là nụ cười chứ không có cái gì lạ hết, phải không? Quý Phật tử tìm nụ cười khó lắm. Nguyên một đạo tràng ở đây nhìn mặt thiếu nụ cười quá. Người nào có nụ cười giống như cây được tưới, thiếu nụ cười như cây héo từ lâu vậy đó quý Phật tử, phải không? Nhìn xuống là thầy biết ai tươi rồi, người đủ nước đó. Nụ cười nó nhiều thì tinh thần nó sảng khoái, con người của mình nó tươi, tức là nó lâu già, nó trẻ hoài. Còn người nào mà không có cười, cái gì nó cũng nhăn nhăn nhó nhó quý Phật tử ơi, nó khó chịu vô cùng. bước tới đạo tràng này, thí dụ như từ ngoài cổng mà thầy đi vô trong đây, quý Phật tử gặp mặt thầy cười hoàng cái là tự nhiên nó thấy nhẹ nhàng, nó sảng khoái, nó vui vô cùng. Mà đi vô đây nhìn ai cũng sụ mặt xuống vậy thì thấy ớn muốn chết rồi, làm sao lên giảng được, phải không? Cho nên đạo tràng đó thầy thích lắm, có nghĩa là làm hàng rào để mà đón giảng sư. Nhưng mà nhìn có nhiều khi đi ngang thầy không dám nhìn luôn nữa. Chàng ơi, mặt ai cũng hình sự nghiêm nghiêm hết trơn rồi, làm sao đây, chăm bẩm đó, sợ vô cùng luôn. Mà lên trên đây mà ngồi đây mà nhìn xuống thấy ai cũng sụ mặt xuống hết thì biết đường đâu nói cái gì bây giờ đấy. Cho nên cuộc đời cần phải có nụ cười. Nụ cười nó giúp cho chúng ta xích lại gần nhau. Nụ cười nó chính là một cái sản phẩm tuyệt vời mà làm cho con người sẵn sàng tha thứ cho nhau. Thí dụ như con đạp lên chân đau của một người khác, người khác nở một nụ cười, nụ cười chính là sản phẩm để tha thứ cho nhau mà, phải không? Thì sống cứ cười đi quý Phật tử à, sống cứ vui đi. Hận thù làm chi, chất chứa làm chi, để rồi cuối cùng linh hồn của mình bị nặng nề. Trời, linh hồn của mình bay phất phơ vậy nè quý Phật tử, mà chất chứa cái nỗi sân hận đó, linh hồn nó cứ cắm đầu xuống vậy hoài. Còn người nào xả bỏ đi tất cả những hờn mát, xả bỏ đi tất cả những chất chứa, xả bỏ đi tất cả những cái gì mà mình không vui, quý Phật tử ơi, linh hồn mình cất cao cái đầu lên vậy nè. Quý Phật tử thích cất lên vậy hay thích gục xuống? Hả? Thích cất lên phải không? Mới mốt giận người ta đừng sụ xuống thôi. Ở trong đây giận người khác, quý Phật tử nào hay sụ mặt xuống vậy? Có không? Giận hòa thượng cũng sụ xuống nữa. Nhiều khi giận bỏ ngoe ngoảy về luôn nữa quý Phật tử. Hòa thượng gầy cái gì đó, giận gầy cái bắt đầu cái là ngoe ngoảy đi về liền. Ngồi hòa thượng xuống kiếm, quý Phật tử nói dạ cổ giận thầy cổ đi về rồi. Giận thầy là một cái tội lớn rất nhất, lớn nhất đó nghe quý Phật tử. Không nên giận. Chàng ơi, thầy nói thiệt cho quý Phật tử nghe, được thầy mình mà rầy đó là mừng vô cùng. Ông thầy ông không rầy rồi, tức là ông không có chỉ cái chỗ áo mình dơ. Mà thầy mình rầy tức là chỉ cái áo dơ mà ông còn cho mình ô mô để giặt nữa. Thì quý Phật tử nên cảm ơn chứ làm sao giận được, phải không? Cho nên thầy mình rầy là thầy thương, thầy không đếm xỉa tới mình mới là cái đáng ghê đó quý Phật tử. Nó vô nó tu được thì cũng không nói, mà nó không tu cũng không nói. Bởi vì sao vậy? Vì nó không đáng để cho hòa thượng rầy nữa. Coi chừng nghe, hòa thượng không rầy mà mình nên lo đi. Còn hòa thượng còn rầy tới mình, tức là hòa thượng còn chăm sóc cho mình, còn quan tâm cho mình đó quý Phật tử. Để rồi một ngày nào đó quý Phật tử ơi, cuộc đời mà mình đi vô trong đây mình tu, bây giờ quý Phật tử chưa có trân trọng được đâu. Chỗ ngồi của quý Phật tử đang ngồi đó, mồ hôi nước mắt của hòa thượng đã nhiễu xuống đó rất nhiều rồi. Cái chỗ mà quý Phật tử không gian, quý Phật tử hít thở được này là hơi thở của hòa thượng cũng nằm ở trong đây quý Phật tử à. Đừng bao giờ suy nghĩ một cách lệch lạc, mà hãy sống làm sao trong thực tại hiện tiền mới được. Để một ngày nào đó, thí dụ như quý Phật tử nghe tin thầy của mình nó đi về Phật, hòa thượng đi về Phật rồi, lúc bấy giờ mình ngồi ở đây quý Phật tử có buồn không? Có hối hận trong tâm của mình khi mà thầy mình còn sống mình lại không có một cái gì trân trọng với thầy mình không? Có không quý Phật tử? Có liền đó quý Phật tử ơi. Mới mốt đây rồi cái bắt đầu những cái câu mà hòa thượng rầy mình, cái mình ước gì cho hòa thượng rầy nữa mà giờ đâu có gặp đâu, phải không? Cho nên sống với thầy một ngày, trân trọng một ngày. Hãy tới lui thăm viếng đi. Và cái điều quan trọng nhất là đừng bao giờ nói những cái gì mà mình chưa biết, những cái gì mình nghi là sai rồi đó. Trong tất cả các tội đó là thấy nghe nghi đó quý Phật tử, đừng có thèm nghi. Tham sân si mạn nghi đều là những cái phiền não ghê gớm lắm, là những cái con quỷ giật giờ nó dẫn linh hồn của mình đi đó. Tham lam là một con quỷ, sân hận là một con quỷ, si mê là một con quỷ, ngã mạn là một con quỷ, rồi nghi ngờ là một con quỷ. Mà mình sống trong đây quý Phật tử có tham không? Dạ mô Phật có. Có sân không? Mô Phật cũng có luôn. Có si không? Dạ có luôn. Có ngã mạn không? Mô Phật có. Cái đó có nhiều lắm. Có nghi ngờ không? Dạ cả đạo tràng con đều nghi ngờ hết. Trong năm cái đó mình có hết. Rồi làm sao mà mình thoát khỏi dòng dây của ma chướng để quý Phật tử về Phật đây? Phải không? Sống trong cuộc đời đừng nghi quý Phật tử. Phải không? Đừng có nghi ngờ. Để thầy kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Có một đứa con, khi mà bà sanh con ra rồi, có mang nó trong bụng đó, thì người chồng bị bắt đi. Khi sanh đứa con ra thì con nó cũng không biết mặt cha. Thì khi đứa con nó được 18 tuổi rồi, chồng tình cờ đi về ngang đó mà bị thương nặng lắm. Bà mẹ bà vô bà chăm sóc đêm nào cũng vậy, không dám đem người chồng của mình về nhà, tính là cha ruột của đứa con, cứ để trong hang núi vậy thôi. Rồi cứ mỗi ngày đem thuốc, đem đồ ăn vậy đó. Đứa con nó bắt đầu rình rập và nó nghi mẹ nó, giống như kiểu mà gian díu với đàn ông vậy đó. Về nó chửi bà quá sáng. Nhưng mà khi mà người chồng mà tỉnh dậy xong rồi, bà mẹ nói đó là cha của con đó. Mười mấy năm trời cha con đã bị bắt vậy đó, bây giờ về mình mẩy thương tích. Quý Phật tử, khi mà mình hối hận lại rồi thì quý Phật tử ơi, đứa con nó tội lỗi vô cùng. Nó tội thứ nhất là bất hiếu với mẹ, tội thứ hai bất hiếu luôn với cha nữa. Thấy không? Cho nên không nên nghi ngờ cuộc sống đó. Mình nghi ngờ là mình tiêu rồi, mình chết liền đó quý Phật tử à. Giống như ông thần Shiva vậy đó, của mà bên Ấn giáo cũng vậy. Ông thần Shiva, ông đi ra trận, ông về nhà. Khi ông đi đó thì vợ ông đang có mang. Ông đi ra trận, ông đánh hết toàn bộ bên xứ sở Ấn Độ mà ông ra trận, ông đánh tới 20 năm sau ông mới quay trở về. Thì khi ông quay về nhà đó thì ông nghe tiếng người đàn ông nói chuyện trong phòng của vợ ông. Ông chạy vô trong phòng đàn ông, ông chém một cái đứt đầu. Và bà vợ khóc lên liền, đó là con của ngài đó ngài ơi. Ngài đã bỏ đi 20 năm, bây giờ nó lớn được 20 tuổi rồi đó, chặt đầu chết. Thì quý Phật tử ơi, khi chặt đầu con mình chết rồi đó, thì thần Shiva mới chạy đi tìm làm sao cứu sống con của mình. Thì gặp được một vị thần. Vị thần đó nói rằng là ông hãy đi, đi hoài một nơi mà lúc bấy giờ ông thấy con vật nào mà nó chết đầu tiên, ông hãy chặt đầu con vật đó về để mà thay thế đầu con của ông, thì con ông sẽ sống lại. Ông đi một đổ gì, ông gặp con voi nó chết, chặt đầu con voi ông đem về gắn vô cái xác của con mình. Thì lúc bấy giờ đứa con trai tỉnh dậy, và bây giờ con trai của thần Shiva là mình người mà đầu voi. Cho nên quý Phật tử thấy rằng tất cả những cái nỗi mà mình nghi ngờ đều là những cái mà mang đến cho mình những cái mà cái thảm khốc vô cùng đó quý Phật tử à. Cho nên trong cuộc sống không nghi ngờ lẫn nhau, không đủ thời gian để tu mà nghi ngờ làm cái gì quý Phật tử. Tu là hãy nhìn bằng cặp mắt đẹp, thì mỗi người đều đẹp. Nhìn người ta bằng cặp mắt của Phật, vì mỗi người đều Phật hết quý Phật tử. Chỉ có con mắt của mình xấu, con mắt của mình hơn thua, con mắt của mình phải quấy, con mắt của mình là ma quái, thì quý Phật tử mới có thể nhìn nhau bằng ma quái, bằng xấu, bằng này kia kia nọ đó quý Phật tử à. Đừng nhìn người ta bằng cặp mắt xấu nữa nghe. Đừng có nói xấu lẫn nhau. Nếu mà quý Phật tử dùng cái miệng này nói xấu người ta là cái miệng mình là miệng xấu rồi. Cái miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở là một phen phải thơm lừng. Miệng mình đi đến đâu thơm đến đó. Đừng có đi đến đâu người ta sợ mình tới đó nghe quý Phật tử. Đừng nói xấu, đó là một cái quan trọng, là cái mốc quan trọng của người con Phật. Cái miệng của mình nó tạo nên cái lâu đài công đức, mà chính cái miệng của mình nó cũng sụp đổ hết lâu đài công đức luôn đó. Cho nên trong cuộc sống cần phải có một cái rất là thoải mái là tùy duyên. Tùy duyên nhưng bất biến. Và tùy duyên đó chính là cái áo tràng lam của quý Phật tử đó. Áo tràng lam của mình là tùy duyên, bởi vì màu lam là màu của mây trời. Mấy lần trước thầy đã từng nói cho quý Phật tử nghe rồi phải không? Màu lam là màu mây. Mà màu mây là màu gì? Màu nhớ của cha. Bởi vì nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời bản lạng không phụ kính công cha. Cho nên màu lam là màu nhớ của cha. Mà màu mây, màu lam cũng là màu mây, là màu tự tại vô ngại. Màu mây là màu kêu bằng không ai trói nó được, không ai nhốt nó được quý Phật tử à. Mình mặc áo lam vô rồi thì tâm hồn của mình, thân tâm của mình phải là mây trời bản lãng. Phải nhớ con đường tu của mình có sự đồng hành của cha. Và quý Phật tử ơi, màu lam là màu tự tại, không ai trói mình được. Vậy đó mà trời mưa trói mình được mới ghê chứ, phải không? Sắp sửa đi tới giờ mà đến đạo tràng tu rồi mà phủ một cơn mưa xuống, quý Phật tử đâu có ai đi đâu, phải không? Ít lắm, ít có người chùm áo mưa đi lắm quý Phật tử. Thường thường mưa. Hòa thượng đây điện thoại nói sao cô không vô chùa tu? Dạ còn đang mưa quá thầy ơi, thấy không? Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách. Vũ là mưa, nó không phải là sợi dây bằng sắt bằng thép mà nó trói chân của những người con Phật đó quý Phật tử. Mưa nó cũng trói chân mình, mà trời lạnh nó cũng trói chân mình nữa quý Phật tử à, phải không? Thí dụ như buổi sáng hôm nay nè, mà tối nó mưa tầm tã đi quý Phật tử, rồi tới sáng gì đó quý Phật tử dở cái chăn ra mà trời nó lạnh quá, xá lạnh luôn. Quý Phật tử dở cái mền ra, lạnh quá chùm cái mền lại. Dặn cháu ngoại chút nữa sư ông có điện thoại tới nói ngoại bệnh rồi, ngoại không có đi tu đâu, thấy không? Thì quý Phật tử thấy đó chính là những cái mà mình tạo cho mình tất cả những nỗi ràng buộc. Từ đây trở về sau phải tùy duyên mới được. Mình đi tu trong mọi hoàn cảnh của mình, đừng bao giờ xé nát hoàn cảnh quý Phật tử, đừng bao giờ để cho mình phải phá sản tâm linh của mình nữa quý Phật tử à. Cuộc đời quý Phật tử ơi, mình đã phá sản đủ thứ rồi. Vợ chồng đã từng phá sản với nhau. Trong cuộc sống quý Phật tử ơi, vợ chồng đó mà nói một năm mà gây lộn hết nửa năm là ít đó. Hai vợ chồng một năm mà ít gây lộn với nhau hết nửa năm rồi là ít đó. Vợ chồng cứ cắn đắng, cứ cãi vã với nhau, đó là phá sản tình cảm của vợ chồng, phá sản gia đình đó quý Phật tử. Tại sao trong cuộc sống chúng ta không trân trọng những điều đó mà quý Phật tử cứ để mình phá sản hoài, rồi phá sản tất cả những cái gọi là mối ân tình cao quý hơn đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với thầy tổ của mình, bản thân chúng ta cũng phá sản luôn, phải không? Có nhiều người mẹ bỏ con không nuôi, sanh ra rồi giao cho ông ngoại, giao cho ông nội bà nội, hoặc sanh ra rồi giao cho chú thím nuôi, sanh ra giao cho cậu mợ nuôi. Quý Phật tử ơi, những người đó đã phá sản hết tình mẫu tử thiêng liêng, tình phụ tử thiêng liêng rồi. Cuộc sống chúng ta cứ phá sản hoài thì làm sao đây, phải không? Trong đạo tràng của chúng ta có ai phá sản cái đó không? Có không quý Phật tử? Ở trong đây có, thầy nói thầy xin lỗi nghe, có Phật tử nào hai vợ chồng ly dị không? Có không vậy? Có không? Giơ tay lên đi. Có không? Có phải không? Hôn thú là một tờ giấy chứng nhận để cho cô dâu và chú rể bước chân vào trong trường đại học, tập làm cha tập làm mẹ đó quý Phật tử. Hôn thú, phải không? Nhưng mà ly dị là một bản án tử hình, mà coi chừng người bị xử tử là những đứa con vô tội đó quý Phật tử à. Cho nên nó sống đừng có để cho tâm linh của mình bị phá sản nhiều, tình cảm bị phá sản, gia đình bị phá sản nữa quý Phật tử. Hạnh phúc của gia đình chỉ là một chiếc cầu thủy tinh mong manh lắm đó. Ly dị là gì? Là buông tay để quả cầu thủy tinh vỡ vụn, rất là nguy hiểm. Cho nên nó người chồng mà mang cái tính chất mà hành hạ vợ, đánh đập vợ, tức là ở đây thầy muốn nói tính chất của con người của mình nó gồm có thánh thiện nè, ma quái thánh thiện nè, quý phái hồn nhiên ma quái già mang dạy. Cho nên nếu mà người đàn ông mà thánh thiện là người đàn ông đi chùa, người đàn ông cư xử với gia đình vợ con bằng đạo đức, người đàn ông mà quý phái thì cư xử với vợ con mình bằng sự văn minh lịch lãm, người đàn ông mà hồn nhiên có nghĩa là làm tha thứ cho tất cả mọi người không để bụng, người đàn ông mà mang dạy tức là nhậu vô rồi đấm vô mặt vợ, đấm vô mặt con, dùng bạo lực ngược đãi vợ con đó quý Phật tử. Người đàn ông mà ma quái là những người đàn ông mà xảo trá gian manh. Như vậy đó quý Phật tử, tự xét coi mình là một người chồng nằm trong chất liệu nào, là thánh thiện, là quý phái, là hồn nhiên, hay là mang dại và yêu quái. Xét thử coi những người đàn ông của mình, và tất cả những Phật tử nữ hãy xét coi trong tâm của mình hiện giờ mình là một người vợ thánh thiện không. Một người vợ thánh thiện là một người vợ có đạo đức, tâm hồn của mình luôn luôn lúc nào cũng hướng thượng hết, là một người vợ không biết sân, là một người vợ luôn luôn lúc nào cũng nhu hòa hết, đó là thánh thiện. Còn người phụ nữ mà quý phái rồi đó thì cư xử lịch lãm văn minh, giận chồng nhưng mà chưa bao giờ mày tao mi tớ với chồng, đó là người phụ nữ, người vợ quý phái. Còn người phụ nữ hồn nhiên là sẵn sàng tha thứ cho con mình, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho chồng mình, đó là hồn nhiên. Người phụ nữ mà mang dại là cư xử với chồng, chửi bới chồng bằng tất cả những ngôn ngữ không có nằm trong từ điển, phải không? Dám đánh chồng luôn mà, phải không? Ghê gớm lắm chứ không phải chơi đâu. Có cái ông đó, ông xỉn về, ông quýnh bả hoài, bả bực mình hết sức. Bữa nay ông ma quái, ông mang dại với tôi sẽ mang dại với ông. Ông chồng xỉn rồi lên cái võng ngủ, bả lấy dây chì, bả cột cái võng lại luôn. Quý Phật tử ơi, quất cây tre, bả quất trên cái võng tơi tả hết. Quất xong rồi cái bắt đầu tu quất ông lần này, cho ông chừa lần sau ông nhậu về ông đừng đánh tôi nữa. Ông nhắm ông nhậu mà ông đừng có nhắm mắt đi, ông nhắm mắt là tôi cột giọng tôi quýnh nữa lần. Cái ông chồng tởn luôn mới Phật tử, phải không? Cho nên dám quýnh chồng là ghê lắm đó. Còn người vợ mà nó có mang cái tính chất nham hiểm nữa là ma quái, tức là lừa lọc xảo trái gian manh. Cho nên quý Phật tử ơi, trong cái xã hội của chúng ta đó, cuộc đời này nó lẫn lộn đủ thứ hết, mới gọi là cõi ta bà mà quý Phật tử. Cho nên nó Phật và Bồ Tát cũng xuống đây, trời nó cũng xuống đây, A-tu-la cũng xuống đây, Càn Thác Bà cũng xuống đây, rồi ma nó cũng xuống đây luôn quý Phật tử. Cho nên trong con người của chúng ta, coi chừng tất cả những cái đó đều có hết, thì làm sao mình hàng phục tất cả những cái đó để mình trở về với hồn nhiên, tức là chất người. Quý phái là chất của trời, và thánh là chất của Bồ Tát. Hãy để cho người Phật tử nữ của chúng ta mang cái tính chất của người, mang tính chất của trời và mang tính chất của Bồ Tát. Người nam cũng vậy. Tất cả chúng ta phải làm sao cố gắng gìn giữ và tích lũy cái chất người trong tâm của mình, để mình trở nên hồn nhiên, yêu thương và tha thứ. Cái con người của mình trở nên quý phái, để chất người trong tâm của mình nó có, để nó lịch lãm, và trong cuộc sống đối xử lẫn nhau luôn luôn lúc nào cũng bằng nụ cười hết. Và chúng ta nên sống với nhau, đến với nhau bằng dấu cộng thiêng liêng của Bồ Tát. Đó là thánh thiện đó quý Phật tử. Phải không? Ở đây mình có ngờ mình chỉ làm thiện thì có, phải không? Hoặc là thuần thiện thôi, tức là không có ác, thuần thiện, nhưng mà chưa được thánh thiện đó quý Phật tử. Thánh thiện đòi hỏi sự hy sinh cao quý lắm. Thầy nói ví dụ như Đức Phật, tiền thân của Ngài, khi mà Ngài nhìn xuống cái vực thẳm, thấy hai mẹ con cọp nó rớt xuống đó, thì con cọp mẹ nó bị thương nặng quá đi, con cọp con nó đang đói nữa, nó đang bú sữa con cọp mà đang ngất rồi, làm sao cho con bú. Tiền thân của Đức Phật Thích Ca phải cắt cái mạch máu của mình để cho con cọp mẹ nó uống máu của mình, để nó tỉnh dậy xong rồi nó có sữa cho con nó bú. Thì cái đó là thánh thiện đó, quý Phật tử dám làm không? Dám không quý Phật tử? Dám cắt cổ, cắt cái máu tai của mình rồi cho con mèo nó uống không? Không dám phải không? Thì cái thánh thiện mình không đạt đến rồi. Còn cái thánh thiện thứ hai nữa đó là lột da mình làm giấy, chẻ xương mình làm bút, chấm máu mình làm mực, để ghi lại tất cả công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đó mới là thánh thiện. Dám làm điều đó không quý Phật tử? Dám làm không? Không dám làm phải không? Thì thánh thiện ở đây tất cả chúng ta khó lắm quý Phật tử à. Chúng ta chỉ có được cái quý phái thôi, tức là cái mà chúng ta đi biết đạo nè, đi vào trong đây lịch lãm, đối xử văn minh, nhu hòa, nhẫn nhục, không có lớn tiếng, không có câu mâu, không có cọc cằn. Đó là chúng ta đã đến cõi trời rồi, là quý phái đó. Trong đạo tràng ở đây, thầy hỏi thiệt quý Phật tử, vô trong đây ai là người khó chịu nhất? Ai vô đây mình khó chịu, mình bực mình đó, mình hay bực mình khó chịu không? Có không? Thầy biết có đó. Mình vô đây mình có, mình biết luôn, mình bực mình luôn nữa. Rồi mình biết mình khó chịu đến nỗi bạn bè của mình họ cũng bực mình nữa. Nhưng mà tại vì cái tật của con vậy thầy ơi, phải không? Đừng có khó chịu nữa quý Phật tử. Cái người nào mà dễ chịu trước khi chết rất là dễ giải ra đi, nằm một ngủ một giấc, mỉm một nụ cười xong rồi ra đi, bởi vì cuộc sống của họ rất là dễ giải. Còn người nào mà khó chịu đó quý Phật tử, chết nó cũng kiểu khó chịu luôn. Chết nó chết không được, nó vừa đi ra nó chạy vô, nó vừa đi ra nó chạy vô, nó làm cho mình nằm hoài, nó giật giả cái thân xác của mình mà linh hồn của mình đi ra không được. Thấy không? Ai mà khó chịu đó quý Phật tử ơi, chết lâu lắm quý Phật tử. Chết mà tay chân nó giật lên giật xuống hoài luôn đó. Bây giờ thầy hỏi một câu nữa, ai dám giơ tay lên nó thì mới mốt chết thì nó dễ lắm, cười đi liền. Ai khó chịu đâu giơ tay lên, còn giấu là gán chịu nghe quý Phật tử. Thầy nói thiệt đó, người nào mà giấu đó là mới mốt khó đi lắm đó. Thật sự đó là cái tật của mình, phải không? Cho nên rồi người nào nó cũng có cái tật, nhưng mà cái tật đó làm cho mình ra đi nó khó lòng lắm đó. Thầy mong rằng đạo tràng của mình, ai mà khó chịu mà bây giờ trước mặt hòa thượng không dám giơ tay đó, thì thôi về nhà cố gắng đi. Thầy dặn rồi, hòa thượng cũng dặn rồi, khó chịu mới mốt chết nó cũng khó đi lắm. Chàng ơi nằm mà cái con mắt nó đã nhắm rồi, miệng nó hả ra rồi, mà lâu lâu nó giật cái tay một cái mà nó không chịu đi. Vô nước biển hoài cũng không chịu đi, thỉnh thầy đến tụng kinh Pháp Hoa cũng không đi, tụng tới kinh Kim Cang cũng không đi luôn. Tại vì sao vậy? Trong mình lúc sống mình rất là khó chịu với mọi người, mình hay để bụng và mình không tha thứ, cho nên khi mình chết nó cũng y chang như vậy quý Phật tử à, không chịu chết. Đó, như thầy kể một câu chuyện đó là ở chùa Phước Hưng đó, mẹ của thầy trụ trì đó, bà không phải là khó chịu không, mà bà bị cái nghiệp sát nữa. Ngày xưa vì nuôi con cho nên ở dưới quê mà mỗi một ngày bà đi bắt gần cả trăm hai trăm con ếch, con nhái, rồi bà cắt cổ, bà lột da, bà đem ra chợ bà bán để nuôi con, mà bán gần 5-6-7 năm trời như vậy, biết bao nhiêu con cóc con nhái chết với bà. Đến khi bà chết rồi quý Phật tử ơi, bà đi không được, bà bệnh rồi, bà không có hết được, không thuốc nào chữa trị cho cái bệnh của bà hết. Rồi bà co rút lại này là quý Phật tử, rồi bà nằm bà thở thôi, nhắm con mắt thở thôi, Rồi quý Phật tử biết không, lâu lâu cái bà giở hai tay bà lên giống như là mình đang cắt cổ con ếch nhái đó. Giở hai tay lên cái bà buông xuống mà cứ như vậy suốt cả ngày vậy đó. Chết thì không chết mà hết thì không hết, mà cứ nằm liêm nhiêm con mắt vậy đó, không ăn không uống, ốm nhôm rồi co rút gì đó, cứ giật cái tay vậy hoài đó. Thầy mong rằng quý Phật tử chúng ta sống, chúng ta nên buông đi quý Phật tử ơi. Buông mới có thể giảng sanh được. Cứ nắm hoài trong cái cõi ta bà, trong cõi khổ đau này hoài chi vậy không biết nữa. Mình dám buông cái thân này, buông tất cả những nỗi buồn, buông tất cả những cái bực mình của mình đi, hãy buông xuống hết, thì cơ duyên của mình mới có thể gặp Phật được, mới có ngồi trên bóng sen được quý Phật tử à. Sống mà cứ giận hờn nhau, sống mà cứ phê bình nhau, sống mà cứ mà ỷ lại với nhau hoài. Người giàu thì chê người nghèo, người giỏi thì chê người dở, người đẹp thì chê người xấu. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái đó nó không lợi ích cho con đường về Phật của mình, mà nó chính là những sợi dây oan nghiệt vô hình, nó cột thân tâm của mình lại trong cái cõi ta bà này, mãi mãi vĩnh viễn không bao giờ về Phật được. Cho nên nói nãy giờ quý Phật tử có hiểu không vậy? Có hiểu không quý Phật tử? Chàng ơi, thầy ngồi thầy nói dữ lắm luôn, nhìn xuống mặt ai cũng ngơ ngác hết vậy. Phải không quý Phật tử? Nên nhớ tất cả những điều thầy trao đổi đối với quý Phật tử ở đây, tức là quý Phật tử có tất cả những cái duyên, cái nhân duyên nè, thắng duyên nè, chướng duyên, nghiệp duyên nè quý Phật tử ơi, và cuối cùng là tùy duyên. Quý Phật tử nhớ tất cả những cái điều mà quý Phật tử được ngồi trong đây, được mặc áo tràng lam, được quy y tam bảo, nó được tu tập là nhân duyên của mình với chất người của mình thôi. Cái nhân duyên của mình đối với chất người chưa có nói với Phật đâu quý Phật tử à. Có nhân duyên mình giữ lại được chất người đó, nhưng mà quý Phật tử sống trong cuộc đời này, mình đã có những thắng duyên với Phật, có nhân duyên với chất người của mình, có thắng duyên với Đức Phật. Nhưng mà trong cuộc sống quý Phật tử ơi, mình phung phí quá, cho nên mình cứ tạo cho mình trước mặt mình những chướng duyên và nghịch duyên không, phải không? Con đường về Phật mình không mở ra, mà mình tạo cho mình những vách đá treo leo, mình tạo cho mình thêm một chướng duyên, tạo cho mình thêm một nghịch cảnh hoài, phải không? Cho nên bắt đầu từ bây giờ chúng ta hãy sống trong tinh thần tùy duyên. Tùy duyên là không để ý lỗi của người, tùy duyên là cái gì cũng được. Cơm hơi sống, dạ ăn được, không sao hết. Cuộc đời này nó vẫn còn có những cái mà nó không tốt, mà trời có khi thất tha, có khi là thời tiết nó thay đổi, có khi quá nóng, có khi quá lạnh, phải không? Thì cơm ăn cũng không sao, khi nhão, khi khô, khi chưa chín tới. Quý Phật tử ơi, hãy sống trong tinh thần tùy duyên. Canh cũng vậy, lỡ mặn, lỡ lạc. Đồ ăn cũng vậy, lỡ mặn, lỡ lạc. Chuyện đó là chuyện nhân duyên, cho nên cuộc sống của mình phải tùy hỷ với nhân duyên, gọi là tùy duyên đó quý Phật tử. Phải vui với tất cả trong cuộc sống, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta mới có thể ổn định được tinh thần nè, rồi chúng ta mới có thể dựa vào trong Hòa Thượng được, rồi chúng ta mới sau này cùng với Hòa Thượng đi về nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc chứ. Mới mốt đây nguyên một đạo tràng ngồi trên bông sen hết, Hòa Thượng này ngồi trên bông sen bự lắm luôn quý Phật tử. Rồi thầy trò nương tựa với nhau, tình sư đồ luôn luôn lúc nào cũng sưởi ấm hết, phải không? Còn bây giờ đó, mình không dựa vào Hòa Thượng, mình đến đây để mình chỉ cho vui thêm chút thôi. Chàng ơi, ở nhà chăn chăn mấy đứa cháu ngoại, chăn mấy đứa cháu nội đuối quá, cho nên thôi vô trong chùa Phước Thể, trong đây tu giải thoát chốn mấy thằng nhỏ cháu của mình. Thì như vậy chúng ta không tạo cho mình một cái tùy duyên, không tạo cho mình được một cái tùy duyên bất biến đó thì quý Phật tử sau này rồi đó, người ta leo lên bông sen ngồi, còn quý Phật tử mình gớt lộp đột xuống dưới này. Tại vì rõ ràng mà, mình không tạo ra bông sen thì làm sao mình có bông sen ngồi. Còn bây giờ mình phải tạo ra cho mình một hoa sen với quý Phật tử, phải không? Hoa sen thì gần bùn không nhiễm bùn. Còn mình tạo cho mình thân và tâm trong giữa cuộc đời mà không bị bùn dơ của cuộc đời nó làm ô nhiễm thân và tâm của mình, thì mình đã tự tạo cho mình một đó hoa sen rồi đó. Thì có hoa sen, cái nhân hoa sen mình có, quả hoa sen mình sẽ hưởng. Người nào mà mình tu nhiều, hoan hỷ nhiều, tha thứ nhiều, yêu thương nhiều là mình tạo cho mình hoa sen to, phải không? Còn người nào mà yêu ít nè, rồi tha thứ ít nè, rồi thương yêu người ta ít nè, thì bông sen nhỏ xíu vậy thôi. Cho nên thầy mong đạo tràng Phước Thể bông sen bự bự, phải không? Bông sen bị hoành cỡ chừng 2 thước vậy đó mới được, ngồi nó mới vừa. Quý Phật tử thích bông sen 2 thước hay là bông sen bị hoành 1 thước? Thích 2 thước phải không? Dạ, để ngủ luôn. Bông sen thước nằm ngủ không được, thích bông sen dài 2 thước đang nằm ngủ cho nó dễ, phải không quý Phật tử? Cho nên đó, cái đề tài hôm nay là cái đề tài nói về chữ duyên, để cho quý Phật tử thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta không một người nào mà không có nhân duyên với nhau hết đó quý Phật tử. Mình có nhân duyên với nhau, mình vay mượn của nhau thôi. Kể cả tất cả những cái môi trường xung quanh cuộc sống của mình cũng là nhân duyên với nhau hết. Mình đang đứng, mình đang sống ở đây, mình vay mượn không biết bao nhiêu sợi dây nhân duyên hết. Quý Phật tử ơi, mình vay mượn nhân duyên giữa hư không một sợi dây nữa để mình thở. Rồi mình vay mượn nhân duyên của núi rừng, cành lá, hoa cỏ để mà mình sống. Mình vay mượn một nhân duyên với tất cả nước, vay mượn nhân duyên với trời mưa trời nắng, mình vay mượn nhân duyên với tất cả những cái mái che trong chùa của mình, vay mượn nhân duyên với đồng cỏ mênh mông, vay mượn nhân duyên với lúa với người. Tất cả chúng ta không phải chỉ có một sợi dây một đâu, mà muôn ngàn sợi dây nhân duyên đang kết chặt lẫn nhau đó quý Phật tử. Cái duyên đó rất là lớn. Cho nên mình sống mà mình không tùy duyên được là quý Phật tử mãi mãi mình cứ ở lại và mình bị trói buộc trong đây hoài, phải không? Quý Phật tử thích thầy nói nữa không hay là muốn nghỉ hả? Mô Phật, con nói vậy thôi, cái miệng con nói là con thích muốn nói nữa, nhưng mà thầy ơi, cho nghỉ thì con mừng hơn, phải không? Con thì nói thiệt ra đó là con thì thích nói pháp lắm, tại vì lâu lâu mới nghe được một lần, phải không? Con thích lắm đó, nhưng mà nói hoài con cũng mệt lắm, thật sự là mệt quý Phật tử à. Không có dối lòng đâu, nói thì nghe được đó, nhưng mà nói nhiều quá nó cũng mệt. Tại vì con ngồi con nghe nó bằng cái khoảng thời gian sức khỏe của con thôi. Sức khỏe của con cho phép khoảng 60 phút thôi thưa thầy. Thầy nói quá 60 phút là lúc đó con hết có nghe thầy nói cái gì rồi, phải không? Thật không quý Phật tử? Đó chính là sự thật của cuộc đời là như vậy đó. Nhân duyên như thế thôi. Nhân duyên của mình trong cõi ta bà, trong kiếp hiện tại này, nhân duyên của mình đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, và nhất là đối với Pháp, chỉ trong vòng 60 phút thôi quý Phật tử. 60 phút thôi. Còn thời xưa, thời Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, thì nhân duyên của Pháp đối với đại chúng là 6.000 năm. 60 tiểu kiếp là 6.000 năm đó quý Phật tử. Người ta ngồi nghe Pháp 6.000 năm mà người ta ngồi giống như 60 phút vậy đó. Còn bây giờ mình ngồi 60 phút mà mình giống như là 6.000 năm. Nặng nề, mỏi, tê, nhức, đủ thứ hết phải không? Nãy giờ ngồi đâu có ai ngồi mà bắt đầu nghiêm trang suốt 60 phút đâu. Ngồi một hồi là nhúc nhích, là bóp chân, là thẳng mình ra, ngáp nữa, đủ thứ chuyện hết quý Phật tử. Cho nên cái nhân duyên của mình đủ 60 phút là vừa rồi quý Phật tử, phải không? Sống là tùy duyên thôi, phải không quý Phật tử? Tới đây bạch thầy cho con dừng lại. Giống như Thượng Hòa Thượng ở đây nấu chè cho chúng con ăn, thí dụ như chè sôi nước, mỗi một người ăn một viên, cúng con lần sau kiếm chè sôi nước ăn nữa. Mà ở đây mà Hòa Thượng múc cho mỗi người một tô 4 viên, con ăn một lần con không dám nghe cái tiếng sôi nước luôn, nó đừng có nói tới nhìn mặt nó, phải không? Thì cũng vậy đó. Thầy ơi, thầy nói vừa vừa thôi, thầy nói tới đây thầy hết, mới mốt Hòa Thượng có thỉnh thầy, tụi con còn đón thầy còn mừng. Thầy ngồi thầy nói hoài, nói dài, nói dai mà nói không chịu nghỉ đó. Mơi mốt nói tới thầy Thích Minh Thành, tụi con bái liền, con không dám nghe nữa, phải không? Cho nên hôm nay quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đến với nhau cũng vì nhân duyên đó quý Phật tử. Cho nên đó, thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta luôn tu tập thật tinh tấn, luôn đến với nhau bằng những nụ cười hoan hỷ, bắt gặp nhau trong một dấu cộng thiêng liêng. Hãy đến với nhau bằng tất cả những niềm tin. Quý Phật tử ơi, hãy đến với nhau bằng sự chân thành nhất trong cuộc sống, để rồi tất cả chúng ta tạo nên một đạo tràng yêu thương, một đạo tràng luôn tha thứ, để cúng dường tất cả những cái thành quả tu tập của mình lên cho Hòa Thượng ở đây. Để rồi sau này Hòa Thượng mới dẫn mình đi về thế giới của Phật chứ. Thầy cầu nguyện cho đạo tràng chùa Phước Thể luôn luôn lúc nào đó cũng xứng đáng cái thân của mình là chữ phước, cái tâm của mình là chữ thể. Cái thân của mình là chữ phước có nghĩa là bên phân nửa của chữ phước có chữ nhất và chữ khẩu nói chuyện với nhau. Quý Phật tử ơi, một lời đừng gian dối, đừng nói dối quý Phật tử à, đừng nói hai lời. Phân nửa của chữ phước là chữ nhất và chữ khẩu, ở dưới là chữ điền. Quý Phật tử phải làm sao vào trong tam bảo này, đây chính là cái ruột phước điền của mình. Và đến đây chỉ là một lời mà thôi, một niềm tin mà thôi, một hạnh nguyện mà thôi, là tu để giải thoát, để giảng sanh. Quý Phật tử phải để cái thân của mình thật sự giống như chữ phước, còn cái tâm mình phải thật sự giống như chữ thể. Chữ thể có nghĩa là gì? Là như thị, cái gì cũng được cả, như thế. Cái bà đó bà làm bể cái chén, không sao hết chị ơi, tha thứ cho bà ấy đi, như thị. Tại vì tất cả mọi thứ đều vô thường mà, con người còn bể huống chi cái chén, phải không quý Phật tử? Con người mà còn rách huống chi cái áo tràng của mình. Cho nên cái áo tràng mình lỡ có bị rách, bạn có mượn lỡ có bị rách, thì hãy cứu cánh như thị đi, phải không? Là mình sống xứng đáng bằng cái chữ thể của mình. Chữ như là gì? Chữ phước là gì? Chữ phước có nghĩa là mình yêu thương. Còn chữ thể là gì? Tha thứ. Vì nó là như thị mà, hãy tha thứ đi. Cho nên mình phải làm sao sống trong sự chở che chủ của cái ngôi chùa phước thể này. Và một lần nữa kính chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta một lời chúc cũ năm xưa. Chúc quý Phật tử luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, luôn yêu thương, luôn tha thứ. Và nhất là luôn dựa vào hạnh nguyện và công đức của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Phước Thể hôm nay. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao giạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương.